Chương 412, Thiên Tả, hai hợp một đại trường, Đế Đô. Diệp gia. Một mảnh liên miên chập trùng, chiếm diện tích rộng lớn xa hoa trong trang viên. Diệp gia tất cả trưởng lão, tộc lão, hội tụ một đường, ngồi tại rộng rãi trong phòng hội nghị, mấy chục cái khí thế cường thịnh, khí huyết bành trướng võ đạo cao thủ, tụ tập cùng một chỗ, hình thành cuồng manh khí thế, để giữ ở ngoài cửa hộ vệ, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân kéo căng. Mọi người nói một chút đi. Phòng hội nghị đỉnh, cầm đầu chính là một khí tức trầm ổn lão giả, sắc bén đôi mắt liếc nhìn toàn trường, bình tĩnh nói, Thiếu Khanh chết rồi, hung thủ là ai không biết, hiểm nghi lớn nhất là Tần Thắng. Mà Tần Thắng cương từ Long Tôn võ cảnh ra, cũng đột phá đến võ tông. Hừ, coi như võ tông thì thế nào, Thiếu Khanh lại thế nào không phải, cũng là ta Diệp gia người, hắn bị người giết thù này nhất định phải báo. Một cái mặt đầy râu ria tráng hán ồm ồm nói, thù là muốn báo không sai, Thiếu Khanh là người của chúng ta Diệp gia, hắn chết rồi, chúng ta nếu là mặc kệ, sẽ chỉ làm người ngoài chê cười. Nhưng vấn đề là, hung thủ đến tột cùng là ai? Một cái khuôn mặt trắng non không có sợi râu, diện mạo tuấn lãng nam tử trung niên, lạnh nhạt nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là Tần Thắng. Cái này hoàng khẩu tiểu nhi, cố ý phủi sạch quan hệ, không phải liền là nghĩ nói cho chúng ta biết, Thiếu Khanh không phải hắn giết sao? Hừ, không phải hắn, nói nhẹ nhàng linh hoạt, tình huống lúc đó, chúng ta có lẽ không biết, nhưng trừ hắn, còn có ai dám giết Thiếu Khanh? Một cái song mắt đỏ bừng, sát khí ngoại phóng nam tử trung niên, tê tiếng gầm nhẹ nói, ta dám 100% khẳng định, hung thủ chính là hắn giết Thiếu Khanh. Tần Thắng hiểm nghi, sát thực rất lớn, nhưng chúng ta không có chứng cứ, chứng minh là hắn làm. Hắn hiện tại là võ tông, chúng ta nếu như vu hãm, tùy ý vu oan, sẽ chỉ mang đến phiền toái không cần thiết. Một quan cái đầu khôi ngô lão giả, trầm giọng nói, đúng thế, không có chứng cứ, chúng ta xuất thủ đối phó Tần Thắng sẽ chỉ làm hắn càng thêm cựu thị chúng ta. Một cái tông sư cường đại, ta nghĩ các vị đang ngồi đều hẳn là minh bạch. Hướng Huy, Thiếu Khanh bị giết, ta biết ngươi rất phẫn nộ, không cam tâm cứ thế từ bỏ, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, một cái không tốt liền sẽ cho chúng ta mang đến trời đại phiền toái. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, không động được cái kia Tần Thắng. Không sai, kia Tần Thắng phía sau còn đứng lấy đặc dị cục cùng Diệt Ma Quân, cũng không phải tùy tiện liền có thể động. Dứt bỏ chúng ta có thể hay không một lần giết hắn không nói, chỉ là Diệt Ma Quân cùng đặc dị cục, không phải là chúng ta có thể kháng trụ. Trọng yếu nhất chính là, Thiếu Khanh mấy năm này một mực tại giết người, khắp nơi hấp dẫn hỏa lực, kết cựu ra quá nhiều, có ít người cố kỵ chúng ta Diệp gia, nhưng cũng có chút người hận không thể chúng ta chết. Những tên kia, bình thường liền nghĩ dùng tiền tìm người trả thù chúng ta, huống chi Thiếu Khanh tiến vào Long Tôn võ cảnh không ai chiếu ứng. Không phải Tần Thắng giết, tỷ lệ cũng quá lớn. Ta cảm thấy, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đại sảnh lý một đám người nhao nhao mở miệng, biểu đạt riêng phần mình ý kiến. Song mắt đỏ bừng, sát khí ngoại phóng nam tử trung niên, không là người khác, chính là Diệp Thiếu Khanh phụ thân, Diệp Triều Huy. Giờ khắc này, nghe tới hiện trường người khác lời nói, không khỏi lửa giận dâng lên, đứng dậy, phẫn nộ gào thét giống nói, các ngươi nói nhẹ nhõm, chết lại không phải là các ngươi nhi tử, không phải Tần Thắng. Ha ha, các ngươi thật sự là buồn cười, từng cái ngồi nói chuyện không đau eo, không phải Tần Thắng thì là ai? Tình huống lúc đó, trừ Tần Thắng, còn có ai cơ hội lớn nhất? Thật khôi hài, chẳng lẽ ta Diệp gia còn phải chờ người ta đánh đến tận cửa, giết các ngươi tất cả mọi người, các ngươi mới dám phản kích sao? Nghiêm trọng. Khuôn mặt trắng non không có sợi râu nam tử trung niên lắc đầu nói, không nói Tần Thắng hiện tại chỉ là người hiềm nghi, liền xem như hắn giết Thiếu Khanh, hắn cũng không dám tới tìm chúng ta Diệp gia phiền phức. Đúng vậy, kia Tần Thắng cho dù là võ tông, hắn cũng chỉ là một người. Một giữ lại tròm râu dê lão giả, lạnh nhạt phụ hòa nói, Diệt Ma Quân, đặc dị cục là xem trọng Tần Thắng, nhưng theo ta được biết, Tần Thắng cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có triệt để gia nhập bọn chúng ở trong. Tại Giang Thành, Tần Thắng vẫn như cũng là một cái tán tu. Lão thất, Thiếu Khanh là người già mới có con không sai, hắn chết ngươi rất đau lòng, nhưng chúng ta lúc nào nói qua, không tra rõ rồi. Dưới mắt cái này không đang thương lượng, làm sao tìm được hung thủ sao? Nếu như ngay cả ai là hung thủ cũng không có làm rõ ràng, làm sao cho Thiếu Khanh báo thủ? Đúng đấy, dính đến tông sư, chúng ta không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Kia Tần Thắng hiện tại chỉ là muốn thuyết pháp, nếu như bức gấp hắn, một cái không tốt, thật đúng là sẽ khiến đại loạn, kết quả cuối cùng, cho dù chúng ta thật giết hắn, chúng ta cũng sẽ thương vong thảm trọng, loại chuyện lưỡng bại câu thương này, biện pháp tốt nhất chính là trước thời gian ức chế. Hướng Huy à, tâm tình của ngươi, chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng sự tình không phải ngươi làm như vậy, Tần Thắng không cha không mẹ, bức gấp hắn, chúng ta Diệp gia chết người sẽ chỉ càng nhiều. Diệp Triều Huy, ngươi còn không dứt sữa sao? Làm việc không trải qua đại não, lời gì đều dám nói ra, không có một chút cái nhìn đại cục. Thiếu Khanh nếu không phải ngươi từ nhỏ sủng ái, hắn có thể biến thành sát nhân cùng sao? Không khách khí mà nói, Thiếu Khanh sở dĩ sẽ bị người giết ngươi người phụ thân này, muốn chịu một nửa trách nhiệm. Đại sảnh lý một đám Diệp gia cao tầng, hoặc là chỉ trích, hoặc là quát lớn, hoặc là thuyết phục. Song mắt đỏ bừng Diệp Triều Huy nghe vào trong tai, lửa giận trong lòng càng phát ra tràn đầy, trên thân khí thế tăng vọt, thở bên trong, hắn bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu nói, ha ha ha, các ngươi từng cái đến là sẽ nói rớt. Ta cái nhìn đại cục không đủ. Được a, vậy các ngươi nói một chút, việc này làm sao bây giờ? Nếu như cứ như vậy bỏ qua họ Tần ta dám cam đoan, dùng không được mấy ngày, chết chính là con cái của các ngươi. Ta nhìn thấy lúc các ngươi còn có hay không tâm tình ở đây mụ so tài một chút, chỉ trích giáo hơn ta. Ai, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là chúng ta chỉ trích ngươi? Ta có chỉ trích. Diệp Triều Huy, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thất đệ, bình tĩnh một chút, chúng ta không nói không báo thủ. Hừ, họ Tần nếu là dám đến Đế Đô, tìm chúng ta gây phiền phức, ta nhất định khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đi. Một tiếng sen lẫn nguyên lực quá khẽ, đông nhiên vượt trên hiện trường tất cả mọi người thanh âm. Lại là Lá gia gia chủ, mặt trầm như nước, đôi mắt bên trong lấp lóe kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói, các ngươi cả đám đều rất nhàn sao? Đều lúc này, còn có tâm tình cãi nhau. Tần Thắng có hay không giết Thiếu Khanh, điều tra rõ ràng chẳng phải được rồi? Là, Thiếu Khanh thời điểm chết, không ai tại hiện trường, nhưng chúng ta có thể tìm cơ hội, bức chính Tần Thắng nói. Yên tĩnh. Bao quát Diệp Triều Huy ở bên trong tất cả mọi người, đều là giật mình, mỗi người trên mặt hiện hiện hưng phấn, toàn thân sao động. Lão đại, ngươi nói là, chúng ta trước tìm người tiếp xúc Tần Thắng, sau đó lại chậm rãi bộ hắn. Khuôn mặt trắng non không có sợi râu nam tử trung niên, trong mắt sáng lên nói. Đương nhiên. Lá gia gia chủ lạnh nhạt nói, Tần Thắng mặc dù là tông sư, nhưng để hắn mở miệng phương pháp nhiều, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội để hắn thổ lộ trận tướng, là giết là giúp thịt, đến lúc đó chính là chúng ta định đoạt. Nếu như giống các ngươi ở đây nói nhau nhau ở Mỹ, có cái dám dùng? Có công phu này ở đây ở Mỹ, còn không bằng ra ngoài tìm người thương lượng đối sách, làm sao tiếp xúc Tần Thắng đâu? Họ Tần còn trẻ như vậy, tài sắc phương diện bao nhiêu sẽ có chút tác dụng. Nếu như đem hắn trộm trong tay, kia hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người nghe mặt lộ vẻ hướng tới, có mấy người gương mặt bên trên bộc lộ vẻ xấu hổ đúng vậy, muốn biết Tần Thắng có phải hay không hung thủ, biện pháp có rất nhiều. Bọn hắn bất quá là bị Tần Thắng, tuổi còn trẻ chính là tông sư tin tức, hù đến. Nhất thời bán hội không có quay lại. Bây giờ bị Lá Gia Gia chủ kiểu nói này, lập tức kịp phản ứng, chỉ cần để Tần Thắng tự động mở miệng, kia tìm ra hung thủ cũng liền không xa. Ta hiện tại liền đi tìm người. Một người mặc màu trắng đường trang lão giả, cấp tốc đứng người lên, chấn phấn đạo. Ngồi xuống. Lá Gia Gia chủ tức giận nói, tiếp cận Tần Thắng không sai, manh mối trọng yếu cũng phải tìm, nhưng không phải hiện tại. Hung thủ đã giết Thiếu Khanh, kia khoảng thời gian này nhất định thành thật. Nếu như là Tần Thắng làm, hắn càng sẽ cố ý tránh đi đám người. Chúng ta nếu là muốn đem hắn tìm ra, lại tiến hành tiếp xúc, vậy thì không phải là nhất thời bán hội có thể làm đến. Gia chủ ý tứ là, khuôn mặt trắng non không có sợi râu nam tử trung niên văn ôn hỏi, ta ý tứ rất đơn giản, hung thủ phải tìm, Tần Thắng cũng phải sớm tiếp xúc. Lá Gia Gia chủ trầm giọng nói, Thiếu Khanh bị giết, hung thủ là ai, người khả nghi quá nhiều, không muốn chỉ nhằm vào Tần Thắng nhất người. Phàm là cùng chúng ta Lá Gia là địch mấy phe thế lực, muốn trọng điểm chú ý, nếu như là bọn hắn làm, tuyệt đối sẽ có manh mối còn sót lại. Còn nữa, lúc này kia mấy nhà thế tất sẽ đối với chúng ta dưới cờ sản nghiệp triển khai công kích. Chúng ta dưới mắt muốn làm chính là ổn định sản nghiệp, tùy thời làm tốt phản kích. Đúng, đúng, là muốn cân nhắc đến người khác, vẫn là lao đại nhìn xa. Ta đợi chút nữa cũng là người ta xuống dưới tọa trấn riêng phần mình địa bàn, xem ai dám loạn động. Thiếu Khanh không thể chết vô ích, nếu là Tần Thắng làm, nhất định phải giết hắn, ta lát nữa tìm người, thử tiếp cận họ Tần để hắn sớm ngày thổ lộ chân tướng. Đại sảnh lý bầu không khí tăng vọt, từng cái Diệp gia cao tầng, sĩ khí mười phần. Diệp Triều Huy càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn hận giống to. Lá Gia Gia chủ nhìn ở trong mắt, lắc đầu trầm tư. Đến tuột cùng là ai giết Thiếu Khanh? Thật chẳng lẽ là Giang Thành Tần Thắng? Thiên Lang Ma Quật. Thôi Hán Thần bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, nghe không có vài câu, biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi xác định Tần Thắng thành tông sư, còn giết Diệp Thiếu Khanh? Tiểu tử này, thật đúng là thần tiến vào Long Tôn võ cảnh một lần, trực tiếp đột phá, thành tựu tông sư. Tốt, ta biết phải làm sao. Mặc kệ Diệp Thiếu Khanh là ai giết, Tần Thắng đều phải bảo trụ. Ha ha, Tần Thắng sự tích, hiện đang sợ là cả nước võ giả đều kích động. Đi, ta minh bạch. Cúp điện thoại, Thôi Hán Thần ngồi tại y y tử thượng, trên mặt thần sắc mấy lần, một vừa đưa tay vô đuổi, một bên cảm khái liên tục. Diệp Thiếu Khanh chết, bị người tại Long Tôn võ cảnh bên trong cưỡng ép quanh sát, hiểm nghi lớn nhất người lại là Tần Thắng, mà Tần Thắng thì theo võ sư đột phá đến võ tông, thiếu niên tông sư, một cái vị thành niên võ đạo tông sư, ngẫm lại liền không thể tưởng tượng nổi. Thôi Hán Thần làm sao cũng không nghĩ tới, hắn giúp Tần Thắng thu hoạch tiến vào Long Tôn võ cảnh danh lệnh, sẽ để cho Tần Thắng trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành tông sư cường giả, đây hết thảy quá khó có thể tin, quá làm cho người rung động. Có thể nói, không chỉ là hắn, cả nước các đại võ đạo thế lực, phàm là biết được Long Tôn võ cảnh lối ra, Sơn Cốc Lý phát sinh sự tình về sau, đều không ngoại lệ, đều đối Tần Thắng tràn ngập kinh hãi, không thể tin được. Vị thanh niên võ đạo tông sư, cái này mẹ nó khiến người khác sống thế nào a? Lúc đầu, Diệp Kinh Vân cũng làm người ta đủ giật mình. Tần Thắng trước đó trở thành địa bảng 20, cũng đầy là kinh dị. Nhưng địa bảng 20, cái kia so sánh được thiếu niên tông sư, Diệt Ma Quân, Đặc Dị Cục, Thần Võ Môn, Nam Hải Nước Vương Cung, Thiết Long Tập Đoàn, cả nước các nơi, các cỡ lớn thế lực thủ lĩnh, môn nhân, đối Tần Thắng đều tràn ngập hứng thú. Người người muốn biết, Tần Thắng tại Long Tôn võ cảnh bên trong được đến bảo vật gì, thế mà để hắn trong vòng một đêm vượt qua võ sư đến võ tông cánh cửa. Chỉ là một gốc linh dược, tăng thêm linh dịch, nhưng làm không được khoa trương như vậy sự tình. Điểm này, tin tưởng người không có mấy cái. Mọi người càng muốn tin tưởng là Tần Thắng được đến cái khác bảo vật, mới khiến cho hắn đột phá đến cảnh giới tông sư. Càn Thành, dẫn động phong bạo Tần Thắng, ngay tại mới mở một quán rượu gian phòng bên trong. Bồ Đào gục xuống bàn, miệng lớn ăn mới mẹ đồ ăn. Mà Tần Thắng cầm từ Long Tôn võ cảnh bên trong mang ra cái kia thanh quái dị binh khí, kiểm tra nghiên cứu. Cái này không phải đao, không phải kiếm, quái dị binh khí, rót vào nguyên lực không có phản ứng, linh thức quét hình cũng không có động tĩnh, tựa như một cái tử vật, lặng yên không một tiếng động. Tần Thắng kiểm tra nửa ngày, nghĩ đến cái kia hạt châu màu tím đen, lúc ấy là hạt châu màu tím đen lên phản ứng, Tần Thắng mới lấy đi quái dị binh khí. Hiện tại, quái dị binh khí đã không có động tĩnh, kia dùng hạt châu màu tím đen thử một chút, có lẽ có thu hoạch. Muốn làm liền làm, Tần Thắng đem hạt châu màu tím đen nhét vào quái dị binh khí hai cái trong lỗ thủng, cái kia phù hợp hạt châu màu tím đen lớn nhỏ trong lỗ thủng. Sau đó, lần nữa rót vào nguyên lực, xem xét tình huống. Kết quả vẫn như cũ không có động tĩnh. Lấy linh thức quét hình. Oeng. Một đạo y mắng kinh lôi, đột nhiên tại Tần Thắng trong đầu nổ vang đột ngột tập kích, sức mạnh đáng sợ, Tần Thắng tại chỗ mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, tựa hồ là một giây, lại phảng phất là một thế kỷ. Ngơ ngơ ngác ngác Tần Thắng, yếu ớt bên trong hồi tỉnh lại, mở to mắt, đối đầu một đôi lo lắng đôi mắt. Meo. Reo hò meo gọi tiếng vang lên, Bồ Đào lay động cái đuôi, tại Tần Thắng đầu bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Thuận tiện góp qua lông xù đầu, tại Tần Thắng trên mặt cọ á cọ. Ta không sao. Tần Thắng vô vô chán, hai tay chống ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã đen cũng không biết trôi qua bao lâu. Nhưng trong đầu lại vô cùng rõ ràng, một đoàn thêm ra tin tức, càng làm cho hắn khiếp sợ không tên. Lôi Minh Tôn giả, Long Tôn võ cảnh mọi người, không phải Long Tượng Tôn giả, mà là một cái gọi Lôi Minh Tôn giả cổ võ thời kỳ cường đại tồn tại. Long Tượng Tôn giả cũng xác thực xuất từ Long Tượng môn, nhưng hắn là phản đồ. Không sai, Tần Thắng trước đây nhận định Long Tượng Tôn giả là cổ võ thời kỳ, Long Tượng môn phản đồ. Hắn trộm đi Long Tượng môn một kiện thất truyền thần binh, trốn ra đến bên ngoài, kết quả bị Lôi Minh Tôn giả lừa gạt tiến Long Tôn võ cảnh, giết chết ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Cái này thất truyền thần binh danh tự gọi là Thiên Tà, chương 413, tồn tại. Tần Thắng được đến cái này đoàn ký ức tin tức, là Long Tượng Tôn giả phong ấn trong Thiên Tà. Tựa như đem võ công tâm pháp chiêu thức, lấy tinh thần lực lạc ấn tại truyền công trong ngọc giản đồng dạng. Có quan hệ Long Tượng Tôn giả lai lịch, hối hận, phẫn nộ, không cam lòng chờ một chút tất cả tin tức, toàn bộ phong ấn tại Thiên Tà bên trong, muốn đọc đến, chỉ có dùng Lôi Công Châu phối hợp linh thức mới có thể phát hiện. Tần Thắng từ thân đồ chiến ca trong tay được đến hạt châu màu tím đen, chính là Lôi Công Châu. Cái quả hạt châu này là Long Tượng Tôn giả cố ý giấu ở Hóa Long chỉ cửa và phụ cận trong vách tường, dùng chính là dưới đĩa đèn thì tối cho xiếc, để Lôi Minh Tôn giả làm sao cũng tìm không thấy. Cùng loại hạt châu, hết thảy có 2 viên. Nó bên trong một cái Lôi Công Châu Long Tượng Tôn giả không lấy được tay. Mặc dù 2 viên Lôi Công Châu ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng Lôi Minh Tôn giả tìm không thấy Long Tượng Tôn giả trộm ra cái này một viên, mặt khác một viên, tự nhiên cũng không thể nào tìm lên. Mà muốn trưởng không thiên tà phát huy ra cái này thất truyền thần binh lực lượng, cần 2 viên Lôi Công Châu đồng thời nắm ở trong tay, khảm nạm tại thiên tà trong lỗ thủng. Lôi Minh Tôn giả một viên Lôi Công Châu đều không có, dù cho cầm thiên tà cũng bất quá là bưng lấy một thanh sắc bén điểm phổ thông binh khí. Cái này khiến Lôi Minh Tôn giả không thể nghi ngờ vô cùng phẫn nộ, lâm vào phát điên. Nưu đồ lâu như vậy, thật vất vả đem Long Tượng Tôn giả lừa gạt tiến Long Tôn võ cảnh vây khốn, kết quả cầm tới tay thiên tà thần binh lại dùng không được. Lôi Minh Tôn giả lửa giận, có thể nghĩ tại ba phen mấy lần, dùng không biết bao nhiêu biện pháp, cũng cầm thiên tà không có cách nào về sau. Lôi Minh Tôn giả dứt khoát phòng theo vô số thanh thiên tà cắm ở cung điện dưới lòng đất trong đại điện, để người đến sau đi xoan suýt. Hắn đánh bản tính chính là, hắn dùng không được, người khác cũng đừng nghĩ dùng. Vô số thanh phòng theo thiên tà thần binh, chỉ có một kiện là thật. Muốn từ nhiều như vậy giả ở trong tìm ra thật tỷ lệ ít đến thương cảm. Huống chi dù cho tìm tới cũng dùng không được. Lôi Minh Tôn giả loại này đem tự thân oán khí ra chỉ càng về sau người trên thân, thuần túy là vì phát tiết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Thắng lấy được trước Lôi Công Châu lại dùng Lôi Công Châu cảm ứng thần binh thiên tà không tốn bao lâu thời gian tìm đến thật. Bao quát thân đồ chiến ca, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lôi Công Châu chân chính công dụng là trưởng không thần binh thiên tà mà không phải ngắn ngủi cự nhân biến thân. Hai viên Lôi Công Châu đều có thể để người tiến hành cự nhân biến thân, lực lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng gấp mấy lần, mà loại này biến thân trên thực tế có đáng sợ tác dụng phụ, tiêu hao sinh mệnh lực. Căn cứ Long Tượng Tôn giả lưu lại tin tức ghi chép, nuốt Lôi Công Châu tiến hành biến thân, nhiều nhất 3 lần, liền sẽ hao hết sinh mệnh lực mà chết. Điểm này, Tần Thắng mặc dù kinh dị, nhưng cũng không đổi, không sợ. Bởi vì hắn căn bản không cần đến. Biến thân cự nhân, hắn đã có Long Tượng biến. Nói lên Long Tượng biến, Long Tượng Tôn giả tiện thể lấy có nhắc lên, môn này xuất từ Long Tượng Chấn Thiên Công quỷ thuật, có cửu biến tầng cấp tăng dần lực lượng. Trong Long Tượng biến đổi, Long Tượng nhị biến, Long Tượng tam biến, cho đến cuối cùng Long Tượng cửu biến. Mỗi tăng dần biến đổi, có được lực lượng liền tăng cường gấp đôi. Tựa như Tần Thắng hiện tại đã đem Long Tượng Chấn Thiên Công thứ tứ tầng tâm pháp tu luyện thành công, 10 thành lực lượng bộ phát hạ, có thể đánh ra hơn 500 tấn khủng bố uy năng. Vậy nếu là thi triển ra Long Tượng biến đạt tới Long Tượng cửu biến cấp độ, có được lực lượng mạnh nhất chính là hơn 500 tấn 9 lần, hơn 4000 bỗng nhiên. Hơn 4000 tấn lực lượng, trải qua sóng chấn động nhiều lần điệp ra rung động, bộc phát ra uy lực. Cha cha. Tần Thắng chỉ là ngẫm lại, liền ức chế không nổi kích động. Loại lực lượng kia, mới thật sự là phiên sơn đảo hải. Đương nhiên, như thế sức mạnh đáng sợ, không phải bằng bạch sinh ra. Thi triển Long Tượng biến yêu cầu thấp nhất, liền cần 36 cái huyệt khiếu nguyên lực. Húng chi là Long Tượng cửu biến có trời mới biết muốn bao nhiêu huyệt khiếu nguyên lực mới đủ thi triển một lần. Cùng so sánh, vẫn là thần binh thiên tà không có lớn như vậy nhu cầu. Căn cứ Long Tượng Tôn giả lưu lại tin tức miêu tả, thần binh thiên tà nội bộ có dấu ước vạn lôi điện. Bởi vì ngay từ đầu chế tạo thần binh thiên tà dùng một khối tinh thần thiết, liền có hấp thu lôi điện, chứa đựng lôi điện năng lực thần kỳ. Chờ đem thần binh thiên tà chế tạo ra đến về sau, năng lực này được đến càng lớn phát huy. Trên lý luận có thể không hạn chế hấp thu lôi điện, tổ chứa lôi điện, còn có phóng thích lôi điện. Kia hai viên Lôi Công Châu chính là chốt mở. Lôi Minh Tôn giả ham thần binh thiên tà nguyên nhân chính là điểm này. Cái này thất truyền thần binh, cùng hắn tu luyện võ công Cửu Tiêu Thần Quyết quá xứng đôi đáng tiếc, Long Tượng Tôn giả không phải Lôi Minh Tôn giả, sẽ không Cửu Tiêu Thần Quyết không có đem môn này thượng thừa võ công, là cấn tại thiên tà phía trên. Nếu không, Tần Thắng bạch bạch liền có thể nhặt cái đại tiện nghi. Mặc dù không có được đến Lôi Minh Tôn giả võ công, cũng may thần binh thiên tà cũng không kém. Cái này thần binh căn cứ Long Tượng Tôn giả thuyết pháp, đã có được linh trí của mình. Không phải linh tính, mà là linh trí. Tương đương với linh thú một dạng tồn tại. Nếu như không phải thiếu khuyết Lôi Công Châu phối hợp, thần binh thiên tà sớm liền tự mình phá vỡ Long Tôn võ cảnh kết giới, bay đi ra bên ngoài, hút vào lôi điện. Nô, cổ đại còn tốt, thần binh thiên tà chỉ có thể hấp thu tự nhiên lôi điện. Nếu là tại hiện đại, thần binh thiên tà tuyệt đối sẽ mình chạy tới trạm phát điện. Nếu như là thủy điện đứng còn tốt, cái này nếu là nhà máy năng lượng nguyên tử, việc vui liền lớn. thần binh thiên tà hấp thu điện lực, tuyệt đối sẽ dẫn bạo năng lượng hạt nhân. Tần Thắng Huyên nghĩ một hồi nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc chẳng diện, cùng đến tiếp sau ảnh hưởng, thình lình dùng mình một cái, nhìn về phía thần binh thiên tà trong ánh mắt, nhiều tia kiên kỵ. Khá lắm, thanh thần binh này làm không tốt, chính là cái dẫn bạo khí a. Một khi bạo tạc, có trời mới biết chết bao nhiêu người, ảnh hưởng nhiều phạm vi lớn. Thiên tà, thiên tà. Danh tự này quả nhiên không có gọi sai, hoàn toàn xứng được với một cái tà chữ. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, Tần Thắng lại không cam tâm. Nói cho cùng, thần binh thiên tà cố nhiên có được bản thân ý thức, nhưng cũng không phải là không thể trưởng khống. Chỉ cần đưa nó như là linh thú thuần phục, liền có thể mang theo trên người cho mình sử dụng. Chính là thuần phục quá trình, muốn ăn điểm đau khổ, cần muốn cực kỳ cường hãn, có thể thừa nhận được lôi điện đánh kích mà không tán loạn thể phách. Người bình thường, dù là võ giả, bị sét đánh cơ bản đều là ngọn củ tỏi. Duy chỉ có một chút có được thể chất đặc thù người, có thể sống sót. Cũng chỉ có loại người này mới đủ tư cách thuần phục thần binh thiên tà để nó ngoan ngoãn nghe lời. Long tượng môn trong lịch sử có bao nhiêu loại người này, Tần Thắng không biết, Long tượng tôn giả cũng không có nhắc lên. Trên thực tế, chỉ là ngẫm lại, liền biết loại người này ít đến thương cảm. Nói cách khác, thần binh thiên tà phần lớn thời gian đều là vô chủ, tự do tự tại. Tăng thêm tại cổ đại, thần binh thiên tà chỉ có thể hấp thu tự nhiên lôi điện, đối vật gì khác không có hứng thú, lực phá hoại không lớn. Nhưng tại hiện đại, lại không được. Tần Thắng ngẫm lại mình thể phách, cũng không biết có thể hay không tiếp nhận lôi điện đánh kích. Mặc dù hắn có thể cho mắt phải nạp điện. Được rồi, không nghĩ những thứ này, mặt khác một viên lôi công châu cũng còn không tìm được, bây giờ nghĩ những này, quá sớm. Chương 414, mặt nạ. Vô vô đầu, Tần Thắng cất kỹ thần binh thiên tà. Chuyện tương lai lại nói. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được mặt khác một viên lôi công châu trước. Hai viên lôi công châu có thể lẫn nhau cảm ứng, chỉ cần lấy tinh thần lực thôi động trong đó một viên, liền có thể biết được mặt khác một viên hạ lạc. Cụ thể phương pháp, Tần Thắng cũng từ đọc đến trong tin tức biết được. Lúc này, Tần Thắng cầm tòng thần binh thiên tà bên trên lấy ra lôi công châu tinh thần lực tập hợp thành một luồng, trước lấy linh thức quét hình hạt châu, sau đó tìm đúng cửa vào dựa theo đặc biệt đường tình chậm rãi du tẩu. Một đoạn thời khắc, ông lôi công châu quang mang lóe lên, màu tím đen tầng bên trong xuất hiện một cái màu trắng mũi tên chỉ phương hướng, mặt tây nam. Tần Thắng di động lôi công châu tại phòng gian lý đi lại, mấy lần chuyển biến vị trí, màu trắng mũi tên cũng không hề biến hóa, từ đầu đến cuối chỉ vào mặt tây nam, có thể xác nhận mặt khác một viên lôi công châu vị trí chính là tây nam. Tây nam phương hướng sao? Thu hồi lôi công châu, Tần Thắng đứng ở cửa sổ, nhìn phía tây nam, ánh mắt hơi sáng. Sớm một ngày tìm tới lôi công châu, sớm ngày trưởng không thần binh thiên tà. Tần Thắng bởi vậy cảm khái một lát, liền lập tức xuất phát, mang theo bổ đạo, rời tự điểm, lái xe thẳng đến phía tây nam. Không biết cụ thể địa điểm, chỉ có một cái phương vị. Cái này một lộ thượng, vừa đi vừa nghỉ. Mỗi khi không xác định lúc, Tần Thắng đều phải lần nữa xuất ra lôi công châu chỉ dẫn phương hướng, để tránh chết đi lộ tuyến. Dù sao, đường cái không phải thẳng tắp, dù là có bảng hướng dẫn, cũng vô pháp chuẩn xác đi thẳng. Một lộ thượng, qua tình đạo, xuyên sơn đường, chạy cao tốc. Hai ngày sau, Tần Thắng đến tây bộ lớn nhất thành thị, Tây Long Thành. Buôn ba hai ngày, mặt khác một viên lôi công châu còn không tìm được cụ thể địa điểm, Tần Thắng cũng chỉ đành đè xuống trong lòng vội vàng sao động, tiến Tây Long Thành, nghỉ ngơi một đêm. Bồ Đào đi theo ngồi hai ngày xe, cũng mệt mỏi không được, đồng dạng cần xuống tới, cứ đạp thực địa chạy một hồi. Dưới loại tình huống này, Tần Thắng trước tìm quán rượu ở lại, sau đó mang theo Bồ Đào tại khách sạn phụ cận đi dạo trong chốc lát, cho Bồ Đào mua chút ăn. Tiểu gia hỏa thích ăn mới mẹ sự vật, linh quả loại hình. Cái sau không có cách nào cam đoan, cái trước Tần Thắng có bao nhiêu mua bao nhiêu. Bỏ vào chiếc nhẫn không gian, cũng không cần sợ biến chất. Mua xong ăn uống lại tìm quán cơm, ăn cơm tối xong, mới trở về khách sạn đến gian phòng về sau, Bồ Đào hưng phấn đến trưa, buôn ba hai ngày, đã rất mệt mỏi ghé vào đầu giường thiết đi. Tần Thắng rửa mặt một phen, cũng lên giường nghỉ ngơi đang muốn ngủ, một tràng tiếng gõ cửa, bỗng nhiên vang lên. Thùng thùng. Ai? Tần Thắng vô ý thức hỏi. Yên tĩnh. Ngoài cửa hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ vừa rồi tiếng vang là ảo giác. Tần Thắng cũng tưởng rằng đi nhầm phòng, không có để ở trong lòng, một lần nữa nhắm mắt lại. Thùng thùng. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên lần nữa. Bạch. Tần Thắng mở mắt ra, không có mở miệng, mà là lấy mắt phải siêu năng lực thấu thị ngoài cửa. Thấu thị trong tầm mắt, không có người tồn tại. Tiếng đập cửa cũng biến mất theo, phản phất không có vang lên qua. A. Đối đây, Tần Thắng nhếch miệng cười một tiếng, không có một lần nữa nằm xuống, cứ như vậy ngồi tại bên giường, thấu thị ngoài cửa chẳng cảnh, sau một lúc lâu sau. Thùng thùng. Tiếng đập cửa quả nhiên vang lên lần nữa. Tần Thắng thấu thị trong tầm mắt, nhưng như cũng không ai xuất hiện. Không có người, nhưng có tiếng đập cửa. Nửa đêm canh ba thấy thế nào làm sao quỷ dị đổi thành người khác, nói không chừng thật bị hù dọa. Tần Thắng không lúc ních, thấu thị tầm mắt cũng không biến thành phá hư nhìn có phải là quỷ hồn quái phá, mà là trực tiếp vận dụng linh thức, nương theo cường đại tinh thần lực, đánh về phía ngoài cửa. Phốc. Phản phất vải rách bị xuyên thủng, nương theo dị hưởng âm thanh, một trận vô hình tình phong từ ngoài cửa quét tiến đến. Minh minh cửa đóng, lại có gió. Nhưng mà, Tần Thắng máng lên móc áo quần áo, cùng màn cửa đều không có lưu động. Giả thần giả quỷ. Tần Thắng quát khẽ, đứng người lên, đi hướng cổng, đồng thời ngưng tụ linh thức lần nữa quét ngang. Oeng. Lần này, trầm đục âm thanh càng phát ra to rõ, thật giống như một cái cự đại khí cầu bị Tần Thắng cưỡng ép đánh vỡ, đại lượng của phòng từ cửa phòng đóng chặt miệng gào thét mà tiến. Quỷ dị chính là, Tần Thắng tóc cũng tốt, góc áo cũng được, vẫn không có lưu động dấu hiệu. Bởi vì đây hết thảy đều là giả. Tiếng đập cửa, cuốn phong, dị hưởng âm thanh, đều là giả. Là một cái huyễn thuật, thông qua tinh thần ba động, khuyết tán ra đến, quấy nhiêu tiến gian phòng, Newton để Tần Thắng trúng chiêu. Tần Thắng cũng sát thực chúng chiêu mở cửa phòng, để phong thanh lớn hơn đồng thời, một đám sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần nam nữ già trẻ, chắn ở ngoài cửa, âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm Tần Thắng. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Thắng không nhìn cái này đám nam nữ già trẻ, cất bước đi thẳng, thân thể quỷ dị từ trong đám người xuyên qua, nhanh muốn trong đám người đi ra phạm vi lúc, đống nhiên dừng bước, vận chuyển liệt diễm chạm nhất trường đập vào một cái nếp miệng lên, mục lộ hí ngược tóc dài mỹ nữ trên đầu. Phúc. Khí để loạt dị hưởng âm thanh bên trong, tóc dài mỹ nữ cả cái đầu hướng xuống lõm, như ma quỷ dáng người, mềm nhũn ngã trên mặt đất, chỉ còn một bộ túi da. Ngũ tạng lục phủ, sọ não tủy não cái gì căn bản không tồn tại. Mặt nạ. Tần Thắng túi đầu nhìn chăm chú chen thành một bãi mỹ nữ túi da, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Cương đại tinh thần lực, gia trì linh thức, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tóc dài mỹ nữ có vấn đề, trên thân không có nửa điểm sinh khí, mặc dù cùng cái khác đều là hư ảo nam nữ, đứng chung một chỗ, nhưng bao nhiêu còn có thân thể, tưởng rằng thật. Không nghĩ tới, đúng là một bộ mặt nạ. Mặt nạ thuộc về dị pháp bên trong một loại, là huyền môn bên trong người thủ đoạn. Tần Thắng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua, dưới mắt thấy ít nhiều có chút hiếu kỳ. Vừa vặn, lưu lại mặt nạ người, còn không tìm được, Tần Thắng dứt khoát nhặt lên mỹ nữ túi ra, mở ra mắt phải siêu năng lực, quét hình tẩu lang lý quá khứ hình ảnh hình tượng, truy tung tại bọn họ ngoại trang quỷ gia hỏa. Mắt phải siêu năng lực hạ, một cái mang theo màu đen mũ chừng 30 tuổi nam tử, rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt. Tần Thắng lúc này đuổi theo hắn lưu lại hình ảnh hình tượng, hướng lâu thê khẩu mà đi đúng vậy, cái này chừng 30 tuổi nam tử, không chỉ còn sót lại mặt nạ, tại bọn họ bên ngoài bố trí huyết thuật, lúc rời đi cũng đi thang lầu. Tần Thắng đi đến trong thang lầu về sau, quét mắt camera, phát hiện camera quả nhiên xấu. Gia hỏa này vụng trộm tiến vào đến, vụng trộm trốn đi. Hiển nhiên là không nghĩ bị người phát hiện tung tích đáng tiếc, bên phải mắt siêu năng lực phía dưới, hành tung của hắn không chỗ che thân. Tần Thắng đuổi theo đối phương lưu lại hình ảnh hình tượng, ra khách sạn, thẳng đến khách sạn bên cạnh cách đó không xa một tòa cao ốc. Vừa tới cửa đại lâu, đông nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu tầng thứ 10. Cùng một thời gian, tại cao ốc tầng thứ 10 trong một cái phòng, ba nam hai nữ, mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn xem một cái màn ảnh máy vi tính. Đáng chết, hắn làm sao tìm được tới? Một cái mang theo màu đen mũ, tuổi tác 30 trên dưới nam tử, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính hình tượng, kinh kêu lên. Kia muốn hỏi ngươi a. Bên cạnh lên một cái giữ lại hồ tử tráng kiện thanh niên tức giận nói, khẳng định là ngươi lưu lại tung tích, bị hắn phát hiện. Ngậm miệng. Hắn đi lên chúng ta mau bỏ đi. Một cái mặt không biểu tình nữ tử, thấp giọng quát nói. Nói đồng thời, nhanh chóng cầm lấy một cái bao, hướng cổng chạy. Đúng, đi mau. Người khác hậu chi hậu giác kịp phản ứng, theo ở phía sau, chạy hướng cổng. Giang giác. Cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, Tần Thắng phất tay, hướng về phía mấy người chào hỏi, mấy vị chào buổi tối a, đây là tính toán đến đâu rồi? Phanh. Chạy trước tiên nữ tử, cơ hồ là bản năng đưa tay, bóp chẳng biết lúc nào nắm ở trong tay tiểu xảo súng ngắn, bắn ra đạn, chương 415, tiếp động tiên. 3. Đạn phá không, cố định tại hai ngón tay ở giữa. Tần Thắng kẹp lấy đạn, phết mắt mặt lộ vẻ kinh hoàng nữ tử, lạnh nhạt nói, vừa thấy mặt liền nổ súng, đủ hung ác. Ta rất hiếu kỳ, ta lúc nào đắc tội qua ngươi sao? Đến mức để ngươi hận ta như vậy, trực tiếp dùng súng giết ta. Nữ nhân trầm mặc đứng ở sau lưng nàng mấy cái nam nữ, cũng là túi đầu im lặng. Mỗi cái người thân thể, khống chế không nổi run run. Tay không tiếp đạn, vẫn là khoảng cách gần như vậy tay không tiếp đạn. Loại năng lực này, không phải vừa tấn cấp phổ thông tông sư, uy tín lâu năm tông sư cũng không có mấy cái có thể làm đến có được hay không? Bọn hắn bị bắt được trận tướng, lần này toàn song muốn chạy đều chạy không được. Thế nào, cần ta lặp lại một lần sao? Tần Thắng tung tung đạn, hờ hững mở miệng, làm huyễn thuật làm ta sợ, thả mặt nạ lừa gạt ta, tới cửa nổ súng giết ta, coi ta là a miêu a cẩu, tùy tiện chơi sao? Ta không có ác ý. Nữ nhân cứng ngắc thân thể, nghẹn tức giận nói. Ha. Tần Thắng khí cười, ngươi đều nổ súng giết ta còn đối ta không có ác ý. Cái này, thật xin lỗi. Nữ nhân cắn răng nói, vừa rồi là ta khẩn trương thái quá, nhất thời xúc động, mong rằng Tần tông sư vòng qua ta lần này, ta nguyện ý bồi thường. Bồi thường? Ngươi lấy cái gì bồi thường? Tần Thắng mi vũ vẩy một cái. Ta nguyện ý ra 100 triệu. Nữ nhân đọc nhấn rõ từng chữ nói, ta nguyện ý ra 100 triệu nhân dân tệ làm bồi thường. Không biết Tần tông sư. 100 triệu? Không tệ, không tệ, xem ra ngươi rất có tiền. Tần Thắng đánh gậy nói, đổi thành trước kia, ta còn thực sự muốn. Đáng tiếc a, ta hiện tại không thiếu tiền. Cho nên, ngươi lấy tiền bồi thường, đối ta không có lực hấp dẫn. Ngươi vẫn là nói một chút, có hay không cái khác tốt hơn bồi thường? Ghi nhớ, nhất định phải đối ta có lực hấp dẫn mới được. Bao quát ngươi cỗ thân thể này, đối ta cũng không có lực hấp dẫn. Phốc phốc, đứng nữ nhân sau lưng mấy cái nam nữ, nhịn không được cười ra tiếng. Tần Thắng câu nói này so đánh mặt còn muốn đánh mặt. Thân là nữ nhân, thế mà đối nam nhân không có lực hấp dẫn, cũng quá mất mặt đi. Một mặt lạnh lùng nữ tử, giờ khắc này trên mặt đỏ bừng một mảnh, không biết là khí vẫn là xấu hổ, cả thân thể run run một hồi, hít sâu nửa ngày, thở ra hơi, cắn răng nói, ta gọi Tiết Mộc Tiên, là. Ngươi tên gì? Ta không hứng thú biết. Tần Thắng lần nữa lạnh lùng đánh gậy nói, mau nói ngươi có thể xuất ra cái gì để ta động lòng bồi thường, nếu không, liền đi chết đi. Ta. Tiết Mộng Tiên suýt nữa tức ngất đi, bất quá nàng biết Tần Thắng không có nói láo, nàng nếu là lại không bỏ ra nổi làm cho đối phương tâm động đồ vật, Tần Thắng thật sẽ động thủ giết nàng. Cái này không có gì hảo ý, bên ngoài thân là tông sư, bị người chỉ cái đầu nổ súng, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ không bỏ qua người nổ súng. Tiết Mộng Tiên giờ khắc này nhịp tim nhanh chóng, không kịp tổ chức câu nói, bật thốt lên nói, ta có thể nói cho ngươi, là ai muốn hại ngươi? Là. Không cần. Tần Thắng phất tay đánh gãy, người nào muốn hại ta, không cần ngươi nói cho, ngươi vẫn là nói một chút, có thể xuất ra cái gì bồi thường đi. Tiết Mộng Tiên thân thể lắc một cái, run giọng nói, ngươi không nghĩ biết. Biết. Rất không có ý tứ, ta đã biết, là ai muốn hại ta. Tần Thắng niết miệng, cho nên, ta không cần ngươi lại nói cho, ngươi nếu là muốn sống, liền lấy ra để ta động lòng bồi thường đến, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây hao tổn, cuối cùng 10 giây đồng hồ, nếu như ngươi như cũng không bỏ ra nổi đến, kia không có ý tứ, ngươi có thể đi chết rồi. 10. Tần Thắng bắt đầu đếm ngược, 9. Ta. Tiết Mộng Tiên thân thể run run, mặt mũi tràn đầy lo lắng, kinh hoàng, không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, hung hăng run rẩy, ta. 3. Tần Thắng liền muốn đếm ngược xong. Ta có thể làm ngươi nô lệ. Tiết Mộng Tiên thét lên, lại cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng hô nói, ta có siêu năng lực, trong mộng thuật, có thể trong mộng giết người. Đế Đô Diệp ra cho ta đại bút tiền, để ta trong mộng giết người, dù cho giết không được, cũng phải trọng thương ngươi. Huyễn thuật, mặt nạ, bất quá là bước đầu tiên, chờ ta bố trí tốt đến tiếp sau khôi lỗi, thông linh, tỏa hồn chờ mấy bước, coi như ngươi là tông sư cường giả, có được linh thức, cũng rất khó trốn qua trong mộng của ta truy sát. Thì ra là thế. Tần Thắng đình chỉ cuối cùng hô số, như có điều suy nghĩ. Siêu năng lực, trong mộng giết người, loại thủ đoạn này, xác thực khó lòng phòng bị. Cho dù là tông sư cường giả, cũng không có khả năng thời khắc ngăn trở, chỉ cần không làm gì khe hở, liền sẽ trúng chiêu. Linh thức tạo dựng tinh thần hộ thuẫn, cố nhiên cường đại, nhưng đó là có ý thức phòng ngự. Người đều ngủ làm sao phòng? Nhất là trong mộng giết người, loại thủ đoạn này rất khó để người phát giác. Nếu như giết trước đó, không có tiết lộ sát cơ, chính là tông sư cũng không phát hiện được. Đủ hung ác. Đế Đô Diệp ra vì giết hắn, thế mà mời ra như thế một nhân vật ghê gớm. Nếu không phải Tần Thắng có mắt phải siêu năng lực, ngay lập tức truy tung tới, ban đêm nói không chừng trong mộng thật sẽ trúng chiêu, bị Tiết Mộng Tiên ở trong mơ truy sát. Lúc đầu Tần Thắng là dự định diệt đi Tiết Mộng Tiên, dám nổ súng giết hắn, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, là vô ý thức, vẫn là có ý thức, đều phải chết. Chủ sử sau màn, Tần Thắng từ lâu thông qua mắt phải siêu năng lực, xuyên thấu qua Tiết Mộng Tiên, nhìn quá khứ của nàng trong vòng 12 ngày hình ảnh hình tượng, biết là Đế Đô Diệp ra. Chủ nhu biết, động thủ tự nhiên không cần thiết lại tồn tại. Nhưng Tiết Mộng Tiên cái này siêu năng lực, để hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, toát ra một cái ý nghĩ. Kết quả là, Tần Thắng quyết định tha cho nàng một lần, ánh mắt lấp loé ở giữa, mở miệng nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi đến giết bọn hắn mấy cái. Cái gì? Đứng Tiết Mộng Tiên phía sau mấy người, văn luôn ngẩn ngơ. Tiết Phanh. Tiết Mộng Tiên tấn manh quay người, mở súng bắn giết muốn mở miệng chừng 30 tuổi nam tử. Một thương nổ đầu về sau, không ngừng nghỉ chút nào, bắn giết vài người khác. Phanh, phanh, phanh. Mấy cái này nam nữ, cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, liền bị Tiết Mộng Tiên toàn bộ bắn giết, chết không nhắm mắt. Từ đầu đến cuối, Tiết Mộng Tiên mặt không biểu tình, không có một chút sợ hãi hoặc bi thống các cảm xúc. Tần Thắng nhìn ở trong mắt, không khỏi vỗ tay nói, rất tốt, rất không tệ, nhìn ra, ngươi rất thích hợp làm loại chuyện này. Tiết Mộng Tiên, chủ nhân quá khen. Tiết Mộng Tiên cứng nhắc nói, chỉ cần chủ nhân phân phó, bất kể là ai, ta đều sẽ giết chết. Muốn chính là ngươi câu nói này. Tần Thắng nhất vỗ tay trưởng, nhất miệng nói, ta muốn ngươi trở về Đế Đô, giết Diệp ra người. Bạch. Tiết Mộng Tiên sắc mặt đại biến, mục lộ kinh hãi, thân thể khống chế không nổi run run. Cái này, thế nào, ngươi không phải vừa nói, ta muốn ngươi giết ai, ngươi liền giết ai sao? Tần Thắng cười khẽ nói, vừa nói lời, nhanh như vậy liền quên rồi. Hay là nói, ngươi là cố ý nói láo, lừa gạt ta. Ta. Tốt. Tiết Mộng Tiên cắn răng, thanh âm từ khe hở bên trong chui ra, ta đi giết Diệp ra người. Cái này liền đúng rồi. Tần Thắng phủi tay, Diệp ra muốn ta chết, ta liền để bọn hắn đi chết. Vừa vặn, trong mộng của ngươi thuật giết người ở vô hình, ta nhìn Diệp ra làm sao ngăn cản. Tiết Mộng Tiên im lặng, chủ nhân yên tâm, ta sáng sớm ngày mai liền về Đế Đô. Có thể. Tần Thắng gật đầu, bất quá trước lúc này, ký kết chủ phó khế ước trước đi. Văn Nôn, Tiết Mộng Tiên thân thể một trận run rẩy, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Tần Thắng nhìn ở trong mắt, không khỏi nhếch miệng cười nói, làm sao, ngươi sẽ không coi là, bằng ngươi nói mấy câu nói đó, cộng thêm giết mấy người, ta liền tin tưởng ngươi, thả ngươi về Đế Đô. Tiết Mộng Tiên trầm mặc. Tần Thắng lại là cười to, ha ha, xem ra ngươi vẫn là nghĩ quá đẹp tốt không vững vàng khống chế lại ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Tiết Mộng Tiên cúi đầu. Ha ha. Tần Thắng lắc đầu, không cần nói nhảm nhiều lời, nhanh làm khế ước đi, đừng nói cho ta, ngươi không biết làm sao làm. Chương 416, cứ việc giết. Nói là chủ phó khế ước, nhưng thật ra là một môn đặc biệt tinh thần võ công. Đối với võ giả tầm thường đến nói, loại này võ công rất khó đem tới tay. Nhưng đối với đại môn phái, đại gia tộc lại là rất dễ dàng. Một chút cường đại tán tu cũng có cơ hội làm tới. Nhưng là, loại này đặc biệt tinh thần võ công, điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, cần rất có thiên phú, linh hồn cường đại, tinh thần lực trời sinh rồi giàu người mới có thể tu luyện. Võ giả bình thường cho dù tìm được bí tịch võ công, cũng vô pháp tu luyện, gượng ép tu luyện chỉ sẽ đem mình biến thành tên điên, ngớ ngẩn, cho dù là tông sư cường giả cũng giống vậy. Bởi vì cảnh giới tông sư linh thức là hậu thiên tu thành, không phải tiên thiên liền có. Quả thật, cảnh giới tông sư tinh thần lực cũng phi thường cường đại, nhưng hồn phách phương diện thiên phú lại không cách nào thông qua hậu thiên đền bù. Cái này dẫn đến môn này tinh thần võ công, mặc dù chân quý, nhưng lại không thể không trở thành gân gà. Tiết Mộng Tiên siêu năng lực, cho thấy linh hồn của nàng tiên thiên cường đại, lấy nàng làm thuê Đế Đô Diệp ra năng lực, rất ít tỷ lệ sẽ không biết môn này tinh thần võ công. Dù sao, lấy nàng siêu năng lực, nếu như phối hợp môn này tinh thần võ công, làm việc lúc không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dùng ít sức. Nói trắng ra môn này tinh thần võ công, chính là lấy khống chế người hồn phách vì nội dung chủ yếu. Đồng thời, phương kia tinh thần lực cường đại hay không, không có quan hệ. Chủ bộ quan hệ, tại ngay từ đầu liền đã bị đóng đinh. Đương nhiên, Tiết Mộng Tiên đang thi triển lúc, có thể thừa cơ cho Tần Thắng gài bẫy, lấy chính nàng vì chủ Tần Thắng bị buộc. Tần Thắng biết điểm này, nhưng hắn không sợ chút nào. Vừa đến, môn này tinh thần võ công thi triển qua trình bên trong, cần thời gian nhất định. Nó không phải đòn sát thủ, một chiêu liền có thể xử lý mục tiêu. Có thời gian này giảm sóc, đầy đủ Tần Thắng giết chết Tiết Mộng Tiên. Thứ hai, Tần Thắng tinh thần lực, cho dù không bằng Tiết Mộng Tiên, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tiết Ngộng Tiên thật muốn là đang thi triển quá trình bên trong, động thủ với hắn, Tần Thắng đại khái có thể đem hồn phách của nàng lập tức kéo vào tiến thần tụ không gian, trong im lặng xử lý. Có sung túc lực lượng tại, Tần Thắng mới dám mở cái miệng này. Hiện tại liền nhìn Tiết Ngộng Tiên có dám hay không. Tiết Ngộng Tiên muốn mở miệng nói không biết làm sao làm, nhưng sâu trong đáy lòng lại là không hiểu vui mừng. Bất quá rất nhanh, nàng lại sợ hãi bừng tỉnh, trong mắt hiện lên bối rối. Tần Thắng không phải là đồ ngốc, há lại không biết thi triển quá trình bên trong, dễ dàng bị nàng gài bẫy, nhưng vẫn làm cho nàng làm việc, nói rõ không có sợ hãi. Tiết Ngộng Tiên biết, nàng một khi thi triển quá trình trung hạ bộ, vậy cũng chỉ có một con đường. Chết. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời, làm Tần Thắng nô buộc. Đứng tại chỗ, trầm mặc nửa ngày, Tiết Ngộng Tiên nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, nhục chí mở miệng nói, ta biết cái này liền làm. Rất tốt. Tần Thắng hài lòng gật đầu, đi tiến gian phòng. Tiết Ngộng Tiên cùng đằng sau, đóng cửa thật kỹ, trước đi trong phòng, xuất ra một cái ba lô, từ trong bọc móc ra một cái màu đen bình sứ, đổ ra chất lỏng màu xanh lam, rơi tại thi thể trên đất bên trên. Xuy xuy xuy. Chất lỏng màu xanh lam đụng vào thi thể, toát ra nhiều lần xương trắng. Thi thể cũng theo đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Bao quát quần áo, xương cốt ở bên trong, toàn bộ hòa tan. Một phút không đến, một cỗ thi thể tan rã hoàn tất, biến thành một bãi đen chất lỏng màu xám đồ tốt. Hủy thi diện tích đồ tốt ta. Tần Thắng nhiều hứng thú nhìn xem Tiết Mộng Tiên, đem tất cả thi thể toàn bộ hòa tan, mở cửa sổ ra tùy ý xương trắng bay ra đi, tiêu tán ở trong thiên địa. Lưu lại mấy bãi chất lỏng, thì dùng khăn trải bàn lau sạch sẽ, ném vào thùng rác. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, giết người không để lại dấu vết, xử lý hoàn tất. Đợi đến lúc này, Tiết Mộng Tiên mới trở lại Tần Thắng trước mặt, thi triển môn kia đặc biệt tinh thần võ công. Đầu tiên là chính nàng ấp ủ trong chốc lát, một lát sau, một đôi mắt thông suốt biến sáng tỏ, chiếu lấp lánh, nhắm ngay Tần Thắng, phóng thích một đạo tinh thần ba động vô hình ông. Hư không ẩn ẩn khuấy động. Tần Thắng nhìn chăm chú Tiết Mộng Tiên, linh thức kết nối vào cái sau phóng xuất ra tinh thần ba động. Một cỗ huyền chi lại huyền cảm xúc, trong phút chốc, xông lên đầu. Thông qua tương liên tinh thần ba động, hai người hồn phách ở trong nháy mắt này, chậm rãi dựng ra một tòa cầu nối. Tinh thần cầu nối. Cầu một đầu là chủ, bên kia là buộc. Chủ buộc quan hệ trong đó, tại dựng quá trình bên trong, cũng đã xác định. Lấy Tần Thắng vì chủ. Tiết Mộng Tiên không có dở trò gian, không cam lòng cũng tốt, nhận mệnh cũng được, giờ khắc này lên đều tan thành mây khói. Từ nay về sau, mệnh của nàng không còn từ nàng tự mình làm chủ, mà là Tần Thắng định đoạt. Một tòa tinh thần cầu nối, dự ước chừng 5 phút. Chờ Tiết Mộng Tiên dừng lại lúc, hai người địa vị đã minh xác vô cùng. Tây trong Long Thành có đế đô Diệp gia người sao? Tần Thắng ngồi tại xa phát thượng, hơi ổn định tâm thần, lạnh nhạt hỏi: "Hồi chủ nhân, có." Đầu đầy mồ hôi Tiết Mộng Tiên, thở tức giận nói: "Thi triển môn này đặc biệt tinh thần võ công, lấy nàng tiêu hao lớn nhất đương nhiên, Tần Thắng cũng có hao phí tinh thần lực. Bất quá so ra mà nói, Tần Thắng muốn tiết kiệm lực một chút, khôi phục cũng nhanh." "Rất tốt, đem bọn hắn ký càng địa chỉ cho ta." Tần Thắng hờ hững nói: "Ngươi sau khi trời sáng liền về đế đô, ẩn núp đi, từ trong ngục ám sát Diệp gia người. Tông sư không cần quản, tông sư trở xuống, nhất là Diệp gia dòng chính tử đệ, cứ việc giết." "Vâng." Tiết Mộng Tiên cung kính đáp, trong đáy lòng là đế đều Diệp gia người cảm thấy mặc niệm. Tần Thắng không biết, Tiết Mộng Tiên lại rất rõ ràng, nàng siêu năng lực cố nhiên cũng có thể giết chết tông sư, nhưng muốn phiền phức hơn nhiều. Nhất là uy tín lâu năm tông sư, rất dễ dàng bị đối phương từ trong mộng đào thoát. Chỉ có tân tấn tông sư, trong mộng giết chết tỷ lệ rất lớn. Tần Thắng để nàng giết tông sư trở xuống người, Tiết Mộng Tiên nữa gì? Về phần Tần Thắng muốn đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người kỹ càng địa chỉ, nàng liền mặc kệ. Không có có ngoài ý muốn, những người này đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Sự thật cũng đúng là như thế. Tiết Mộng Tiên năng lực, để Tần Thắng bỏ qua nàng, thu làm nô bộc. Nhưng đế đô Diệp gia dám giết hắn, Tần Thắng sao lại không triển khai trả thù? Lưu tại Tây Long thành người Diệp gia chính là bia sống. Tần Thắng muốn để đế đô Diệp gia biết, dám giết hắn, liền làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Huống chi, diện sát đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người, đã có phản kích thể hiện, cũng có che lấp tác dụng. Thay Tiết Mộng Tiên che lấp. Tiết Mộng Tiên bị Tần Thắng thu làm nô tài, trừ hai người bọn họ người trong cuộc, người khác ai cũng không biết. Loại tình huống này, Tiết Mộng Tiên trở về đế đô, vụ trộm ám sát Diệp gia người. Diệp gia trong thời gian ngắn, rất khó từ Tiết Mộng Tiên liên hệ đến Tần Thắng trên thân. Dù cho nổi điên muốn trả thù, cũng chỉ sẽ tìm Tiết Mộng Tiên tính. Dù sao, được phái ra đóng giữ nơi khác người Diệp gia, cơ bản đều là chi thứ. Bị giết đế đô Diệp gia cố nhiên phẫn nộ, lại sẽ không đau lòng. Nhưng tại đế đô đích hệ tử đệ bị giết, Diệp gia tuyệt đối sẽ phát cuồng. Chờ bọn hắn tìm tới Tiết Mộng Tiên, lại từ Tiết Mộng Tiên liên hệ đến Tần Thắng, không biết trôi qua bao lâu. Mà Tần Thắng tranh thủ chính là thời gian này. Chỉ cần hắn tìm tới thần binh thiên tà cũng đưa nó thuần phục, đế đô Diệp gia thì sợ gì? Chương 417, một đường hướng tây. Kế hoạch xác định, Tần Thắng lúc này triển khai hành động. Trong đêm tìm tới đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người, hoặc là đánh lén, hoặc là trực diện chém giết đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người, thực lực cũng không tệ lắm, so với bản địa một chút võ đạo môn phái, võ đạo gia tộc cũng không thấp. Nhưng mà, lấy Tần Thắng thực lực bây giờ, trừ phi là tông sư cường giả, mới có thể để hắn cảm thấy khó giải quyết, tông sư trở xuống tồn tại, cơ bản đều là một chiêu giải quyết. Rất tiếc nuối, đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là võ sư đỉnh phong, bởi vì cầm trong tay bảo khí, có thể đối kháng tông sư cường giả. Nhưng Tần Thắng không có cùng hắn chính diện chém giết, mà là trực tiếp thông qua viễn trình, trước lấy khống thổ năng lực, vây quanh đối phương, sau đó bằng vào cây hoẹ tâm ngắn ngủi định trụ đối phương, cuối cùng một chiêu phi long thăng thiên khủng bố lực chấn động, đem đối phương rào sát hầu như không còn. Giá hỏa này vừa chết, đế đô Diệp gia tại Tây Long thành người như vậy diệt tuyệt đắc thủ Tần Thắng, trong đêm lái xe rời xa Tây Long thành, tiếp tục truy tung Lôi Công Châu chỉ thị, thẳng đến phía tây mà đi. Ngày thứ hai, Tiết Mộng Tiên vụng trộm trở về đế đô. Lúc xế chiều, đế đô Diệp gia biết bọn hắn tại Tây Long thành nhân thủ, toàn quân bị diệt tin tức, Lá Gia gia chủ tức giận, trưởng lão, tộc lao phẫn nộ, kêu gào thể sống chết truy sát Tần Thắng. Nhưng mà, còn không có triển khai hành động, lại lần nữa nhận được tin tức, trong gia tộc một cái đích hệ tử đệ, đột nhiên nao tử vong, lặng yên không một tiếng động chết đi đối đây, Lá Gia gia chủ bọn người lần nữa tức giận, hạ lệnh nghiêm ngặt, đến tột cùng là nguyên nhân gì, người nào dẫn đến nao tử vong. Kết quả còn chưa có đi ra, ngày thứ hai, lần nữa có đích hệ tử đệ nao tử vong, nhân số còn không chỉ một, đạt tới ba cái. Ba người đều là ngủ một giấc hạ, liền không có tái khởi tới. Ngày thứ ba, vẫn như cũ có não người tử vong, ngủ ngủ đông nhiên không có khí tức đến một bước này, Lá Gia gia chủ cái kia còn không biết, bọn hắn bị người để mắt tới. Hung thủ mục đích, phách lối lại càn rỡ, cơ hội trắng trợn, ở ngay trước mặt bọn họ, giết chết trong tộc đích hệ tử đệ. Ba ngày thời gian, não tử vong 10 người. Những người còn lại, tất cả đều dọa thảm từng cái thấp thỏm lo âu, ai cũng không dám đi ngủ, sợ hãi vô cùng. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Lá Gia gia chủ phẫn nộ gào thét. Có phải hay không là Tần Thắng? Một trưởng lão chịu đựng nộ khí, trầm giọng nói, theo ta được biết, kia Tần Thắng tiểu nhi liền sẽ một môn quỷ dị tinh thần võ công, có thể khiến người ta tại trong bất chi bất giác chết đi. Không phải hắn. Một cái khác trưởng lão lắc đầu nói, căn cứ truyền lại về tin tức, Tần Thắng tiểu nhi giết chúng ta tại Tây Long thành người về sau, trong đêm xuất quan, đi phía tây đi. Trong mấy ngày này, truyền lại trở về tin tức, cũng cho thấy Tần Thắng chưa có trở về đế đô. Không phải Tần Thắng, vậy còn có người nào to gan như vậy, dám giết người của chúng ta? Mở miệng hỏi thăm trưởng lão, gào thét quát. Lần này, lại không người đáp lại, bởi vì có hiểm nghi người nhiều. Đế đô Diệp gia quyền thế khổng lồ, thực lực khủng bố. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền không có địch nhân. Trên thực tế, hẳn không thể bọn hắn đi chết nhiều người đâu. Chỉ bất quá, ai cũng không có to gan như vậy, cũng không có thực lực kia, dám động thủ thôi. Hiện tại ra như thế một cái vụn trộm quỷ dị sát thủ, Lá Gia gia chủ bọn người đã là phẫn nộ, lại là bất lực. Không chỉ có không biết hung thủ là ai, không có bất kỳ cái gì manh mối thẩm tra, cũng không biết hung thủ dùng phương pháp gì, coi như Diệp gia cao thủ lại nhiều, cũng là vô dụng công. Chờ một chút. Một cái Diệp gia cao tầng, đột nhiên đề cao tiếng nói, sắc mặt khó coi nói, ta nhớ tới có một người, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, để não người tử vong mà chết. Ai? Lá Gia gia chủ quay đầu nhìn về phía hắn. Người khác cũng nhao nhao ném đưa qua hỏi thăm ánh mắt. Tiết Mộc Tiên. Cái này Diệp gia cao tầng cắn răng nói, Tiết Mộc Tiên, ta biết có một người như vậy. Đương nhiên biết, chúng ta chính là phái ra Tiết Mộc Tiên, để nàng đi giết Tần Thắng, Tần Thắng không có việc gì, ta liền cho rằng Tiết Mộc Tiên bị Tần Thắng xử lý. Hiện tại xem ra, Tần Thắng không chỉ có không có giết Tiết Mộc Tiên, ngược lại để Tiết Mộc Tiên về tới giết chúng ta. Mở miệng Diệp gia cao tầng mặt mũi tràn đầy gầm thét, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, cái gì? Cái này sao có thể? Hừ, không có khả năng. Không có khả năng giải thích thế nào tại Dương bọn hắn, một nằm ngủ liền không có lại tỉnh lại. Tiết Mộng Tiên trong mộng thuật, ta nhớ được thế nhưng là ngay cả tông sư cao thủ cũng có thể giết chết. Đến a, để nàng đến a. Nhìn mẹ nó giết thế nào ta. Hội nghị đại sảnh lý kêu loạn một mảnh, một đám người lẫn lộn cùng nhau. Lá Gia gia chủ trầm ngâm nửa ngày, mở miệng hô nói, đi tất cả im miệng cho ta. Đã có mục tiêu hoài nghi, kia liền trước tiên đem nàng tìm cho ra. Nhìn xem cái này Tiết Mộng Tiên, có phải là chính là hung thủ sau màn. Vâng. Mên Ngông bãi cỏ, Mên Ngông vô bờ. Rời xa khu thành thị ô tô, tại khô héo đại địa bên trên bố trì. Mùa đông thời tiết, tây bộ hoang nguyên bên trên một mảnh thê lương, chỉ có nuốt hô tiếng gió rít gào thiên địa, xoay quanh không tiêu tan. Dựa theo Lôi Công Châu một tuyến chỉ dẫn, Tần Thắng lúc này đã tiếp cận biên cảnh. Mấy ngày buôn ba, ô tô sắc ngoài đã trải rộng đầy cho bụi. Nếu không phải chiếc xe này là đặc dị cục chuyên môn chế tạo mà thành, nói không chừng đã sớm tan ra thành từng mảnh, hoặc là trực tiếp báo hỏng. Tây bộ vốn là người ở thưa thớt, lại càng không cần phải nói lúc này là mùa đông, ô tô hành xử tại hoang nguyên bên trên, mấy chục trên trăm cây số, không có một bóng người. May mắn rời đi thành thị trước đó, Tần Thắng chuẩn bị mấy thùng xăng, cùng một đống lớn ăn uống thả dương phía sau, hoặc là thu vào chiếc nhận không gian, mới khiến cho lúc này hành xử tại hoang nguyên bên trên, không lo ăn uống. Cảm giác quá hoang vu lại mở ra xe tải âm nhạc. Từ buổi sáng mở đến chập tối, mắt thấy muốn trời tối phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh khu kiến trúc. Mơ hồ trong đó, có bóng người lấp loé. Tây bộ tiểu trấn. Tần Thắng sắc mặt vui mừng, Bồ Đào, xem ra chúng ta đêm nay không dùng ngủ ngoài trời hoang dã. Meo. Nam sắp tay lái phụ bên trên đi ngủ Bồ Đào, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên thân lông tóc nổ tung. Hướng về phía ngay phía trước nghe răng trợn mắt, kiêng kỵ gầm nhẹ, "Ồ." "Ừm." Tần Thắng thấy thế, mi vũ vẩy một cái, kinh ngạc nói, "Phía trước có gì mà?" Bồ Đào sẽ không vô duyên vô cớ như vậy phản ứng, chỉ có thể là nó cảm ứng được ma khí. Mở vài ngày xe, một lộ thượng không có đụng phải gì mà. Nghĩ không ra tại mảnh này hoang nguyên bên trong Tây Bộ tiểu trấn bên trên đụng. Trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài Tần Thắng bất động thanh sắc, vẫn nhanh lái xe chậm rãi tiếp cận khu kiến trúc, nhất sau tiến vào bên trong. Tiến vào về sau, thả chậm tốc độ, cảm ứng hai bên động tĩnh. Hai bên đường có người đi đường đi lại, trông thấy Tần Thắng xe, có viết tới hiếu kỳ ánh mắt, nhưng không có chào hỏi. Tần Thắng nhất đường xuyên qua trấn trung tâm, cuối cùng tại một nhà bảng tên lữ điếm cổng dừng lại. Lạch cạch. Mở cửa xe, Tần Thắng ôm sủ lông gầm nhẹ Bồ Đào, từ xa lý ra. Cùng lúc đó, lữ cửa tiệm, một cái eo thô bằng tròn, mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán, vừa vặn từ bên trong đi ra, trông thấy Tần Thắng, mỉm cười chào hỏi nói, bằng hữu là ở trọ. Nói, liền muốn tiến lên, muốn giúp Tần Thắng cầm hành lý. Meo. Bồ Đào lộ ra bén nhọn răng nanh, thân người cong lại, hướng hắn gào thét gào thét. Tần Thắng đè lại tiểu gia hòa đầu, mỉm cười đáp lại đồng thời, trong lòng thất kinh. Từ khí, một cỗ nồng đậm từ khí từ đại hán trên thân nhào tới trước mặt, chương 418, toàn cầu kế hoạch lớn. Sống trên thân người có từ khí, cái gì tình huống? Là đại hán này cùng người chết ở cùng một chỗ thời gian quá dài. trên thân nhiễm tử khí đi không xong, vẫn là đại hán bị quỷ hồn phụ thân, tử khí tự động lan tràn ra. Nếu như là loại tình huống thứ hai, âm khí, sát khí, so tử khí càng nhiều mới đúng. Tần Thắng nhìn không thấu, dứt khoát mở ra mắt phải siêu năng lực, nhìn chăm chú đại hán, nhìn hắn quá khứ hình ảnh hình tượng. Kết quả cái này xem xét, con người bỗng nhiên thả co lại, trong lòng kinh hãi. Người chết. Trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán, thế mà là người chết phục sinh. 3 ngày trước, đại hán ra ngoài con đường một cái khe núi, không cẩn thận ngã vào khe núi, tại chỗ bỏ mình. Nhưng là, sau khi chết không đến nửa ngày, đại hán quỷ dị bỏ lên, người không việc gì đồng dạng, từ khe núi rời đi, trở lại tiểu trấn. 3 ngày qua này, hắn cùng thường nhân tại ở bề ngoài không có gì khác biệt, duy nhất dị thường địa phương chính là không cần ăn cơm uống nước, để hắn rất là hoang mang. Nhất là 3 ngày không ăn không uống, hắn thế mà không có cảm giác gì, người cũng không có chuyện gì. Quái dị như vậy hiện tượng, đại hán sáng suốt giữ yên lặng, không có cùng người khác nói. Lúc này Tần Thắng xem thấu lai lịch của hắn, trong lòng hãi nhiên, mặt ngoài không có bộc lộ, gật đầu nói, ở trọ, lao bản có gian phòng sao? Có, có. Đại hán khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy tiểu dung, mời Tần Thắng vào nhà. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Tần Thắng muốn xem nhìn, đại hán này trên thân phát sinh biến cố, đến tột cùng là cái gì tình huống? Mở một cái phòng, thả bồ đào trong phòng chạy loạn, Tần Thắng mở ra mắt phải siêu năng lực, quét hình cả tòa tiểu trấn bên trên cư dân. Nhân số không phải rất nhiều, nhưng hơn phân nửa người sắc mặt cùng đại hán đồng dạng, phảng phất bệnh nặng 10 ngày nửa tháng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Cách khoảng cách, Tần Thắng nhìn không thấu bọn họ có phải hay không cũng là người chết sống lại bất quá, linh thức cảm ứng không trùng, phát hiện cả tòa tiểu trấn đã bị tử khí bao phủ. Quỷ thành sao? Tần Thắng lắc đầu, thử tìm kiếm đầu nguồn. Mắt phải tầm mắt, đúng lúc này, đột nhiên rơi vào một cái mặt chữ quốc, trên thân khí huyết tràn đầy nam tử trung niên trên thân. Không có tử khí. Tần Thắng kinh ngạc, cái này đại thúc trên thân không chỉ có không có tử khí, tương phản khí huyết bành trướng, khí thế cứ việc thu liễm, nhưng trong lúc hành động, long hành hổ bộ, nói rõ là võ giả. Hơn nữa còn là cao cấp võ giả, chí ít là võ sư. Ân, hắn hướng ta bên này đến rồi. Nói xong lời cuối cùng, Tần Thắng hơi cổ quái, mắt phải tầm mắt nhìn đối phương từng bước một đi đến lữ cửa tiệm, sau đó, tiến vào phòng, tại mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán dẫn đầu hạ, đi tới Tần Thắng ngoài cửa phòng. Thật sự là tìm ta? Tần Thắng kinh dị, chẳng lẽ gia hỏa này là Đế Đô Diệp gia người? Không đúng, nếu như là Diệp gia người, phải tìm ta báo thủ, chắc chắn sẽ âm thầm đánh lén. Suy nghĩ vừa dứt hạ, thùng thùng, cửa phòng bị gõ vang, đồng thời truyền đến mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán thanh âm, "Tiểu huynh đệ, có vị khách nhân tìm ngươi." "Đến." Tần Thắng đáp lại một tiếng, sải bước đi tới, mở cửa phòng, giả vờ như dáng vẻ nghi hoặc, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán, lại nhìn xem trung niên nam tử mặt chữ quốc, không hiểu nói, "Ngươi là?" "Ta gọi Hầu Bạn Quốc, Tần tổ trưởng, kính đã lâu a." Trung niên nam tử mặt chữ quốc sắc mặt vui mừng nói. Mặt mũi tràn đầy hồ tử đại hán thấy thế, cười lui lại nói, "Vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện." "Đa tạ lão bản." Tần Thắng nói tiếng cảm ơn, nhìn xem đại hán rời đi, để trung niên nam tử mặt chữ quốc, Hầu Bạn Quốc đi vào phòng, không đợi vào chỗ, nhíu mày hỏi nói, "Ngươi biết ta?" "Nhận biết, đương nhiên nhận biết." Hầu Bạn Quốc cười nói, "Tần tổ trưởng, không cần khẩn trương, ta là Diệt Ma quân chú Hí Mã Lệ A Ma quật thống lĩnh, vừa rồi ngoại ý muốn phát hiện Tần tổ trưởng đi tới tiểu trấn, nhân đây tới gặp mặt một lần, cái này một là vì bái phỏng, nghĩ nhận thức một chút Tần tổ trưởng, thứ hai là cảm tạ Tần tổ trưởng cung cấp tình báo nơi phát ra, để chúng ta biết được dị ma đầu nguồn." "Dị ma đầu nguồn?" Tần Thắng giật mình trong lòng, thốt ra, "Các ngươi từ thi ma nơi đó biết tin tức tương quan rồi?" "Thi ma đầu?" Tần Thắng từ khi nộp lên trên đặc dị cục về sau, liền không có nhận được tin tức. Lai lịch của đối phương đến tuột cùng là cái gì, cũng không thể nào biết được. Càng không biết, đặc dị cục tổng cục có hay không từ thi ma trong đầu, nhìn ra nó từ đâu tới. Tinh thần lực cường đại võ giả, chuyên môn tu luyện đặc thù võ công, là có thể biết đối phương trong đầu đang suy nghĩ gì. Đại danh đỉnh đỉnh nhiếp hồn thuật, càng là vô cùng cường đại. Tần Thắng không nghĩ tới, tại cái này Tây Bộ tiểu trấn, gặp phải Hầu Bạn Quốc, từ đối phương miệng bên trong biết được thi ma hạ tràng. Đúng vậy, cụ thể tin tức chính là từ thi ma trong đầu biết. Hầu Bạn Quốc thấp giọng nói, "Dị ma đầu nguồn, cùng chúng ta đoán đồng dạng, xuất từ ma giới bọn chúng ở địa cầu căn cơ, chính là 7 đại ma quật. Thế giới các quốc nhỏ trong động ma dị ma, đều là từ 7 đại ma quật quá khứ. Những này lớn nhỏ ma quật, lẫn nhau ở giữa có truyền thống trận tương liên, từng cái chặt chẽ liên hệ, tùy thời bổ sung dị ma số lượng, chúng ta nếu như chỉ diệt đi nhỏ ma quật, mà không diệt xong 7 đại ma quật, mãi mãi xa giết không hết dị ma. Nhỏ trong động ma dị ma, từ 7 đại ma quật mà đến, số lượng không biết bao nhiêu. Vậy các ngươi dự định diệt đi 7 đại ma quật?" Tần Thắng hỏi. Các lớn nhỏ ma quật lẫn nhau ở giữa có truyền thống trận kết nối, hoàn toàn tại Tần Thắng trong dự liệu. Cùng so sánh, Tần Thắng càng chú ý dị ma đầu nguồn, ma giới lôi vào. Còn có, dị ma từ ma giới đến tới địa cầu thông đạo, cũng biết rõ ràng ở đâu rồi. Tần Thắng ngay sau đó lại hỏi, "Cái này, không biết." Hầu Bạn Quốc mặt mơ đỏ ửng, xấu hổ nói, "Ma giới cùng địa cầu thông đạo, kia thi ma cũng không rõ ràng, nó là bị giam tại cái dương đen bên trong trở tới đây. Bất quá, thi ma biết lưỡng giới thông đạo cũng không lớn, cũng không ổn định. Có thể từ ma giới qua đến địa cầu bên này dị ma, số lượng rất ít, thực lực cũng sẽ không rất cao. Sở dĩ dị ma càng ngày càng nhiều, là bởi vì 7 đại ma quật mấy chục năm qua sinh sôi. Chân chính từ ma giới tới 100 cái không đến. Cho nên, chỉ cần chúng ta diệt 7 đại ma quật, kia dị ma thai hỏa ngầm liền có thể được đến hữu hiệu ngăn chặn, dù là không thể triệt để diệt tuyệt, cũng có thể đem dị ma tình thế cho đè xuống, không đến mức giống như bây giờ, càng ngày càng hỗn loạn, sớm muộn có một ngày sẽ chuyện lớn hấp thụ ánh sáng." "Điểm này đến cũng đúng." Tần Thắng gật đầu, biểu thị đồng ý, hơi trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, "Bất quá, muốn diệt hết 7 đại ma quật, chỉ sợ cần toàn thế giới các quốc cùng một chỗ liên thủ mới có thể làm đến." "Đúng vậy, đây là một lần toàn cầu kế hoạch lớn, chỉ cần cảnh nội có ma quật tồn tại quốc gia đều gia nhập vào. Cho đến trước mắt, các quốc gia còn tại trao đổi cụ thể chi tiết, điều động vũ khí, an bài nhân viên, hết thảy tất cả chuẩn bị đều chỉ làm một cái mục đích, đem dị ma nhất kích tất sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ chờ đến đúng lúc, thế giới các quốc liền sẽ đồng thời tiến đánh bảy đại ma quật. Hầu bạn quốc mặt mũi tràn đầy chấn phấn, chiến khí cao. Toàn thế giới võ giả cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt ma quật, chỉ là ngẫm lại liền kích động. Chương 419, tử nhân ma. Loại kia trang diện, không hề nghi ngờ cũng phi thường hùng vĩ đến hàng vạn mà tính võ giả, đồng thời xuất kích, tiến đánh bảy đại ma quật. Tăng thêm vũ khí nóng duy trì, bảy đại ma quật thật là có khả năng bị diệt. Mặc dù nóng vũ khí không cách nào giết chết toàn bộ dị ma, nhưng đối phó những cái kia có hình thể dị ma đến nói, vũ khí nóng hiệu quả còn được, chỉ cần không phải trồng nấm, ảnh hưởng cũng có thể tại trong phạm vi khống chế. Lại càng không cần phải nói, bảy đại ma quật tất cả đều ở vào ít hai lui tới chi địa. Tựa như Hỉ Mã Lệ Á ma quật, cái này châu Á lớn nhất ma quật, mặc dù vị dưới lòng đất mấy trăm mét chỗ sâu, nhưng chung quanh cơ bản không ai. Chỉ cần đem đạn đạo, đạn pháo vận xuống dưới, nổ rất vài tòa núi đều vô sự đương nhiên, thật muốn nổ rất vài tòa núi, trong phạm vi nhỏ địa hình địa vận, đoan chừng sẽ có cải biến. Chỉ bất quá những chuyện kia, không có quan hệ gì với Tần Thắng, Tần Thắng cũng lười suy nghĩ. Chờ tiến công bảy đại ma quật thời gian xác định được hầu thống lĩnh nói cho ta một tiếng, loại này đại quyết chiến, ta phi thường vui lòng tham gia. Tần Thắng cười nói, ha ha, Tần tổ trưởng nguyện ý tham gia, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lấy Tần tổ trưởng thực lực gia nhập vào, chúng ta chiến thắng tỷ lệ không thể nghi ngờ càng lớn. Hầu bạn quốc cười to, khách khí, loại này đại quyết chiến dựa vào cũng không phải một hai người, mà là cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Tần Thắng lắc đầu, chuyển hướng cái đề tài này, hỏi nói, hầu thống lĩnh, liên quan tới cái chấn nhỏ này bên trên tình huống, ngươi hiểu bao nhiêu? Ngươi nói là tử nhân ma tạo thành ảnh hưởng a? Hầu bạn quốc mi vũ vẩy một cái, tử nhân ma. Tần Thắng tra dị, trên chấn những cái kia người chết sống lại là cái gì tử nhân ma lấy ra? Đúng. Hầu bạn quốc gật đầu, chính là tử nhân ma. Gia hỏa này từ Hí Mã Lệ Á Ma quật trốn tới, không giết người, không ăn thịt người, chỉ thích đem người chết biến sống, u hồn một dạng giữa thiên địa du đãng. Đương nhiên, những này người chết sống lại, di động phạm vi có hạn chế. Ngay tại cái chấn trên này, Tần Thắng hỏi, cho đến trước mắt, ngay tại trên chấn. Hầu bạn quốc gật đầu, nhưng lúc nào phạm vi biến lớn, ai cũng không rõ ràng. Chúng ta người một mực tại giám sát thị trấn, chỉ bất quá, tử nhân ma ẩn giấu chỗ tối, làm sao cũng phát hiện không được. Đại quy mô loại bỏ, lại sợ đánh cỏ động rắn, để tử nhân ma chạy mất. Cho nên, cái này nhất thời bán hội, chúng ta lâm vào giằng co. Nhưng loại tình huống này, không thể bền bỉ a. Tần Thắng nhíu mày, theo lời ngươi nói tử nhân ma thích đem người chết phục sinh, đương nhiên, nó không phải chân chính trên ý nghĩa phục sinh, những này người chết sống lại, ở bề ngoài cùng trước khi chết không có khác nhau lớn hơn gì, nhưng lại thế nào che giấu, cũng che giấu không được, trên người bọn họ không có nửa điểm sinh khí, sự thật này. Nếu như tùy ý người chết sống lại tiếp tục tụ tập, tòa này tiểu trấn, chỉ sợ cuối cùng lại biến thành quỷ thành, ma vực. Đúng, liền là ma vực. Kia tử nhân ma, không giết người, không ăn thịt người, khẳng định có cái khác mục đích, đem tiểu trấn biến thành ma vực, có lẽ chính là mục tiêu của nó. Tần Thắng thanh âm trầm thấp, thần sắc túc mục. Hầu bạn quốc sắc mặt cũng là biến đổi, trầm ngâm nói, thật là có khả năng này. Tử nhân ma không giết người, không ăn thịt người, nhưng nó phóng xuất ra ma khí, sống trên thân người chết bao phủ tử khí, như cũ tại mãn tính giết chết những cái kia người còn sống. Một lúc sau, tòa này tiểu trấn cuối cùng chỉ sợ một người cũng sẽ không có, cuối cùng biến thành quỷ thành, ma vực. Vậy còn chờ gì, chúng ta đến mau chóng đem tử nhân ma xử lý. Tần Thắng đứng người lên. Lời tuy như thế, nhưng tử nhân ma che giấu, chúng ta nhất thời bán hội, căn bản tìm không thấy nó ở đâu. Hầu bạn quốc cười khổ, chúng ta tại trên trấn đều đợi 3 ngày cũng không có phát hiện tử nhân ma tung tích. Gia hỏa này, tựa hồ sẽ ẩn hình, ma khí cũng có thể thu liễm. Cái này đơn giản, để bồ đào xuất mã thử một chút. Tần Thắng chỉ trên giường lăn lộn tiểu gia hỏa. A. Hầu bạn quốc văn luôn ngẩn ngơ, nhìn về phía bồ đào, Tần tổ trưởng, ngươi nói nó. Nghe ô. Bồ đào đình chỉ lăn lộn, một mặt mê mang. Nhìn xem hầu bạn quốc, lại nhìn xem Tần Thắng, chờ mình, tiếp tục tự ngu tự nhạc. Đúng, nhà ta bồ đào cũng không phải phổ thông con mèo, nó có thể cảm ứng được ma khí, dù là ma khí thưa thớt không thể nghe thấy. Tần Thắng nhất mặt tự hào. Linh thú. Hầu bạn quốc thì là thốt ra, chấn kinh nói, ngươi mèo này là linh thú, có thể cảm ứng được ma khí linh thú. Tốt, 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 quá tốt. Nghĩ không ra Tần tổ trưởng ngươi đến, chính dễ giải quyết phiền phức của chúng ta sự tình. Thật sự là quá tốt. Hầu bạn quốc mặt mũi tràn đầy vui mừng, chấn phấn nhảy cẫng không thôi. Ngẫm lại cũng thế, lấy Tần Thắng thực lực, mang con phổ thông sủng vật mèo, thấy thế nào làm sao quái dị. Dù cho Tần Thắng lại thích con mèo, cũng sẽ không thiên nam địa bắc mang theo trên người. Chỉ có năng lực đặc thù linh miêu, mới có tư cách để Tần Thắng tiếp thân mang theo. Lập tức, hai người một mèo ra lữ điếm, bồ đào phía trước, Tần Thắng cùng hầu bạn quốc ở phía sau, bắt đầu ở trong trấn đi lại đêm tối giáng lâm, trong không khí nhiệt độ thấp dọa người. Tần Thắng, hầu bạn quốc đều là cảnh giới tông sư, thể phách cứng hãn, đối này đến không sợ. Bồ đào da lông rất dày, thể chất khác hẳn với thường mèo, cũng không thế nào sợ lạnh. Một mèo hai người, tại an tĩnh lại thị trấn bên trên, chậm rãi đi lại. Bồ đào phía trước, hầu bạn quốc, Tần Thắng ở phía sau đi tới đi tới, bồ đào đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ép túi người, nhanh chóng trợn sông ra đi. Mau cùng bên trên. Tần Thắng khẽ quát một tiếng, chào hỏi hầu bạn quốc, truy ở phía sau. Tiểu trấn vốn cũng không lớn, bồ đào trái đột phải sông, rất nhanh dừng ở một tòa phòng phía trước, là trấn trên lễ đường. Hầu bạn quốc sắc mặt nghiêm túc, tử nhân ma thế mà trốn ở lớn trong lễ đường. Vào xem trước. Tần Thắng chào hỏi bồ đào, theo bên người, lúc này tiến lên đẩy cửa tiến vào lễ đường. Hầu bạn quốc theo sát phía sau. Trong màn đêm, toàn bộ đại lễ đường tối om tầm nhìn rõ rất ngắn. Bất quá, đối với Tần Thắng cùng hầu bạn quốc đến nói, những này hắc ám thành không chướng ngại. Hai người tách đi ra, lục soát đại lễ đường. Tần Thắng mang theo Bồ Đào đi phía đông, Hầu Bạn Quốc đi phía tây. Đương nhiên, a, dị ma quen thuộc tiếng kêu, đột ngột nổ vang, là phía tây. Tần Thắng mũi chân điểm một cái, quay người hướng phía sau có cẳng lao đi. Chạy đi đâu? Hầu Bạn Quốc tiếng giống, nương theo dị ma tiếng thét chói tai, tại trong màn đêm quen quẩn. Tần Thắng cương vọt tới viện tử lý, đã nhìn thấy một đoàn màu đen cái bóng từ phía đông nơi hẻo lánh nhanh chóng cấp đến. Màu đen cái bóng đằng sau, toàn thân bốc kim quang Hầu Bạn Quốc, cấp tốc đuổi theo lớn cầm mã thủ. Tần Thắng phải duỗi tay ra, lòng bàn tay nguyên lực phun ra nuốt vào, phóng thích một cái cực đại vô hình trảo ấn, cách không bắt lấy chạy trốn màu đen cái bóng. A! Bóng đen thét lên, ra sức dãy rủa, lộ ra chân diện mục. Một cái có bốn cái tay, đầu trần trùng trục không thấy một cọng lông tóc, không có lỗ tai, cái mũi, chỉ có ba con mắt màu xanh lam, há miệng môi giống lạp xưởng một dạng miệng, toàn thân đen như mực, so người da đen còn đen người dị ma, bại lộ trong không khí. Tần tổ trưởng, bắt tốt, chính là cái này tử nhân ma trong bóng tối giở trò quỷ. Chương 420, Long thần ngủ say chi địa. Hầu Bạn Quốc chấn phấn gọi, nhanh chóng hướng Tần Thắng bên này chạy tới. Là nó liền tốt. Tần Thắng gật đầu, nắm lấy tử nhân ma tay phải, đống nhiên bóp. Vành. Một cái bạo hưởng, tử nhân ma toàn bộ thân hình bị bóp nát, hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán trong không khí. Siêu 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 siêu. Sáu đạo thô to sinh mệnh nguyên năng bị mắt phải hấp thu vào thể nội. Cái này liền giết ta. Hầu Bạn Quốc ngẩn ngơ. Không giết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết? Tần Thắng hỏi lại. Ê. Hầu Bạn Quốc nghẹn lời, chợt lắc đầu nói, giết liền giết đi, dù sao cuối cùng cũng phải chết. Chính là giết tử nhân ma, những cái kia người chết sống lại, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng phải chết. Lần này chết rồi, liền sẽ không lại xuống tới. Không có việc gì, dù sao bọn hắn đã chết rồi. Tần Thắng xem thường. Hầu Bạn Quốc vừa muốn nói gì? A, lão đại, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao rồi? Người tới a, nhanh cứu mạng a. Thị trấn tứ phía các cá rất lạc, đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Là những cái kia người chết sống lại chết. Hầu Bạn Quốc nghe vào trong tai, giải thích nói: "A, kia người đi mau đi." Tần Thắng gật đầu, chào hỏi Bồ Đào, trở về lữ điếm. Hầu Bạn Quốc há to miệng, nhìn xem Tần Thắng cùng Bồ Đào bối cảnh đi xa, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Tần tổ trưởng, quá có cá tính. Khó trách thưởng thức người ít, chán ghét nhiều người. Bất quá, trẻ tuổi như vậy, liền có mạnh như vậy thực lực người, không, có mãnh liệt cá tính, kia mới kỳ quái. Hầu Bạn Quốc tại nguyên chỗ cảm khái một phen, nhanh chóng chạy tới tại trên trấn cứ điểm. Tần Thắng nói không sai, hắn tiếp xuống xác thực có bận điệu. Bên này, Tần Thắng trở về lữ điếm, còn không miệng, liền nghe tới bên trong kinh thiên hàm địa tiếng thê ở. Lại là trước kia mời hắn vào cửa đại hán, lúc này ngã trên mặt đất, thân thể băng lãnh, cứng nhắc vô cùng. Hiển nhiên chết đi thời gian, đã không ngắn đại hán mấy cái thân nhân, bằng hữu, trong phòng bận bịu xoay quanh. Tần Thắng trở về, cũng giống như không nhìn thấy đối đây, Tần Thắng không có gì cảm xúc, mang Bồ Đào về phòng của mình, che đậy ngoại giới quấy nhiễu, tĩnh tâm tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thắng rời đi lữ điếm, lái xe tiếp tục xuất phát, dọc theo Lôi Công Châu chỉ dẫn, hướng phía tây mà đi. Một lộ thượng, xuyên qua mênh mông thảo nguyên, hoang mạc, rất có đi đến thiên địa phần cuối xu thế đến cuối cùng, ô tô đều không thể mở. Tần Thắng chỉ có lựa chọn đi bộ, mang theo Bồ Đào đi đường ân, thuận tiện tu luyện Đạp Nguyệt Truy Tiên, Đạp Nguyệt Truy Tiên môn khinh công này, Tần Thắng được đến vận công đồ, tổng cộng là 3 bước nữa. Kia nửa bước đồ tạm thời để một bên, hoàn chỉnh 3 bước, Tần Thắng cho đến trước mắt chỉ tu luyện bước thứ nhất. Lần này đi đường, giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, vừa vận một bên tu luyện, một bên tiến lên. 3 bước vận công đồ, bước thứ nhất luyện thành, thi triển Đạp Nguyệt Truy Tiên liền có thể tại trong phạm vi trăm thước, tự do bay lượn phi hành. Bước thứ 2 luyện thành, phạm vi tăng lớn đến 400m. Nếu như bước thứ 3 luyện thành, phạm vi tăng lớn đến 900m. Tần Thắng nhất phi chạy, ngày đêm không ngừng tu luyện tới cuối cùng, thành công đem bước thứ 3 vận công đồ cho luyện thành, toàn lực vận chuyển hạ, một bước phóng ra, liền xuất hiện tại 900m bên ngoài. Cho dù là lăng không phi hành, trong nháy mắt cũng có thể bay ra ngoài 900m. Bởi vậy, xuyên qua mênh mông Gobi, hoang mạc, núi tuyết, từ châu Á đến châu Âu, Tần Thắng chỉ dùng 2 ngày thời gian. Mặc dù so ra kém đi máy bay, nhưng so ô tô nhanh nhiều. Một lộ thượng, trông thấy cảnh sắc, hùng vĩ đến là hùng vĩ, chính là không có người nào khói. Bị ôm vào trong ngực Bồ Đào, trừ vừa mới bắt đầu hưng phấn, đằng sau dứt khoát ổ trong ngực Tần Thắng đi ngủ. Không ngủ không nghỉ phi hành 2 ngày, Tần Thắng lại là không có nửa điểm mệt nhọc, tinh thần vẫn như cũ phấn khởi. Bởi vì đến châu Âu về sau, Lôi Công Châu đông nhiên lên phản ứng, cái này cho thấy khoảng cách mặt khác một viên Lôi Công Châu đã không xa. Tần Thắng dứt khoát ngựa không dừng vó, tiếp tục một đường bay đến, lướt đi quá khứ, cho đến tiến vào Xuất Vân Quốc bên trong, tại một mảnh ở vào núi non trùng điệp bên trong nhẹ nhàng khu vực dừng lại, một tòa phương Tây thức cổ bảo, đập vào mi mắt đây là một tòa tồn tại chí ít 500 năm trở lên cổ bảo, trần trụi bên ngoài bức tường bên trên, pha tạp nứt ra, phía trên bò đầy dây leo. Nhưng chỉnh thể bên trên không có phá hư, ngược lại giữ gìn phi thường tốt. Một đầu rộng rãi đường xi măng đường, từ dãy núi bên trong xuyên qua, cho đến cắm vào cổ bảo bên trong. Ông ngoong, Tần Thắng trên tay cầm lấy Lôi Công Châu, một trận rung động, bắn ra một đạo quang mang, trực chỉ cổ bảo. Mặt khác một viên Lôi Công Châu, tìm tới. Vượt qua mấy ngàn cây số lộ trình, từ Đại Trung Hoa đến Xuất Vân Quốc, rốt cuộc tìm được. Bồ Đào, đi. Hân hỉ phía dưới, Tần Thắng chào hỏi Bồ Đào, mũi chân điểm một cái, nhanh chóng lướt về phía cổ bảo. Siêu. Mấy hơi thở, Tần Thắng thân hình như điện, vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, cắm vào cổ bảo. Người nào? Dừng lại. Một tiếng dùng tiếng Anh kêu gọi hét lớn, đột nhiên nổ vang. Ba ba ba. Cổ bảo nơi hẻo lánh, nhanh chóng lao ra 10 cái tay cầm phương Tây trường thương võ giả ân, không đúng, tại phương Tây phải gọi kỵ sĩ. Mười mấy người mặc sáng rõ áo giáp, tay cầm trường thương kỵ sĩ, từ bốn mặt bao vây tới, đem Tần Thắng chắn ở giữa. Người phương Đông, nơi này là Long Thần ngủ say chi địa, lập tức thúc thủ chịu trói, rồng chủ đại nhân có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi phải đi địa ngục gặp mặt Satan. Dẫn đầu một người trung niên kỵ sĩ, dùng tiếng Anh la lớn. Kiên cường gương mặt bên trên lại tràn đầy ngưng trọng, nhìn về phía Tần Thắng trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Lúc này Tần Thắng khả không có thu liễm khí tức, mấy chục cái huyệt khiếu phun trào, nguyên lực sôi trào hạ sinh ra cảm giác áp bách, bao phủ cổ bảo phía trước toàn bộ đất trống. Cường giả, người tới mặc dù xem ra trẻ tuổi, nhưng thân bên trên tán phát ra khí tức, khí thế đều để trung niên kỵ sĩ sợ mất mật, để hắn có loại gặp mặt rồng chủ đại nhân kính sợ cảm giác. Cũng chính vì hắn cảm ứng được Tần Thắng khủng bố, hắn mới không có giống đối đãi cái khác người xâm nhập như vậy, trực tiếp hạ lệnh đánh giết. Trung niên kỵ sĩ rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn mấy người này, cây vốn không phải là đối thủ của Tần Thắng. Tùy tiện hạ lệnh xuất kích, chết người sẽ chỉ là bọn hắn. Không khí hiện trường lâm vào cứng nhắc. Trung niên kỵ sĩ một đoàn người hãi hùng khiếp vía, lo lắng bất an. Tần Thắng bất động thanh sắc, mở ra mắt phải siêu năng lực, quét hình cả tòa cổ bảo, tìm kiếm lôi công châu vị trí cụ thể. Không có, không có, không có. Trên mặt đất kiến trúc bên trong, tất cả cũng không có. Dưới mặt đất một tầng cũng không có, dưới mặt đất tầng 2 cũng không có, ba tầng dưới. Tìm tới. Nhãn tình sáng lên, Tần Thắng không nhìn trung niên kỵ sĩ một đoàn người, thể nội nguyên lực điều động, hội tụ lòng bàn tay phải. Vô hình khí tràng, thoáng chốc tràn ngập ra. Người phương Đông, ngươi muốn làm gì? Trung niên kỵ sĩ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hoảng sợ gọi nói, nơi này là ta Thánh Long sẽ Long Thần ngủ say chi địa, ngươi nếu là Phi Long Thăng Thiên. Ong ong ong. Sóng chấn động gào thét chiến minh nghiêm thành, đánh gãy trung niên kỵ sĩ gọi. Một cái hoàn toàn do sóng chấn động ngạnh sinh sinh mở ra đến chân không xoắn ốc thông đạo, bỗng nhiên sinh ra điên cuồng xoay tròn sóng xung kích, lôi cuốn một vòng lại một vòng không ngừng điệp ra lực chấn động, nghiêng hướng phía dưới, đánh về phía cổ bảo dưới thứ 3 tầng, chương 421, mới địa cầu, đại kết cục. Oeng. Mặt đất rung động, run rẩy dữ dội. Sóng xung kích những nơi đi qua, thổ nhưỡng, cát đá đều hóa thành mị phấn. Một đầu nghiêng hướng phía dưới thẳng tắp thông đạo, tại trung niên kỵ sĩ bọn người hoảng sợ ánh nhìn, đem mặt đất cùng cổ bảo 3 tầng dưới nối liền với nhau. Siêu. Mũi chân điểm một cái, Tần Thắng thân hình lấp lóe, cắm vào thông đạo, đi tới một gian rộng rãi không gian dưới đất bên trong. Không gian dưới đất trung tâm, một cái cao cao dựng dựng lên trên bình đài, viên thứ 2 lôi công châu chính phun tỏa hào quang, huyền không hiện lên. Cuối cùng tìm tới. Tần Thắng niết miệng, phải duỗi tay ra, hóa thành vô hình trảo ấn, bắt lấy lôi công châu, thu vào chiếc nhận không gian. Sau đó, quay người dọc theo nghiêng hướng lên thông đạo, nhanh chóng trở về mặt đất. Bạch. Thân hình lóe lên, Tần Thắng cả người đẳng không mà lên. Các hạ dừng bước. Không biết các hạ có thể hay không lưu lại tính danh. Trung niên kỵ sĩ đứng trên mặt đất, giống như cầy sấy hướng không trung, la lớn. Nhưng mà, Tần Thắng không để ý hắn, thi triển đạp nguyệt truy tiên mấy cái lăng không dậm chân ở giữa, biến mất tại đỉnh núi. Một tòa bằng phẳng trên đỉnh núi. Tần Thắng ngồi xếp bằng, lấy ra hai viên lôi công châu, cùng thần binh thiên tà, đưa chúng nó khảm nạm cùng một chỗ. Sau đó, lấy linh thức rót vào trong đó, thử thuần phục thần binh thiên tà ý thức. Vừa mới bắt đầu bởi vì có lôi công châu, thẩm thấu quá trình không có trở ngại, nhưng cũng không lâu lắm, chạm đến một cô nôn nóng ý thức sau. Oeng. Tần Thắng đại não đông nhiên một mảnh trống không, phản phất bị đạn pháo đánh trúng. Ý thức ở trong nháy mắt này biến mất. Cùng một thời gian, thần binh thiên tà bắn ra vô số thiểm điện, cuốn chặt lấy Tần Thắng thân thể. Ông ngoong, mắt phải siêu năng lực, cảm nhận được uy hiếp, tự chủ khởi động vận chuyển lên đến, điên cuồng hấp thu thiểm điện. Nguyên bản hấp thu nhỏ cố điện lực mắt phải, giờ khắc này, tựa như bật hết hỏa lực, mang đến kịch liệt đau nhức, cải tạo, để Tần Thắng đã hôn mê, vừa đau tỉnh lại, lại đã hôn mê, lại đau tỉnh lại. Nhiều lần tiến hành không biết bao nhiêu lần. Chờ tất cả đau đớn biến mất, Tần Thắng yếu ớt hồi tỉnh lại lúc, cảm giác thời gian đã qua mấy cái thế kỷ. Nhưng cô ý hai xuống, để ở một bên trên mặt đất đồng hồ, lại nói cho hắn vừa rồi chỉ mới qua một giờ, cái này một giờ, Tần Thắng chết lại sống sống lại chết nhận tra tấn, để hắn đều đau nhức chết lặng. Cũng may lần này tra tấn về sau được đến thu hoạch, để Tần Thắng cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Đầu tiên, nhờ mắt phải siêu năng lực phúc, thần binh thiên tà ý thức thần phục. Tiếp theo, mắt phải siêu năng lực tại thần binh thiên tà phóng xuất ra hải lượng tiềm điện kích thích hạ, đến lần hỏa tiễn lên không tăng lên, siêu xem trạng thái, để Tần Thắng có thể thấy rõ hơn ngàn mét bên ngoài cảnh vật, thấu thị cũng giống vậy, quá khứ hình ảnh hình tượng, càng có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước, nhìn người quá khứ, không có mục tiêu. Tạm thời không biết có thể nhìn bao lâu, nhưng nghĩ đến không có 10 năm, cũng có 8 năm. Cuối cùng, thần binh thiên tà thần phục về sau, Tần Thắng nắm giữ một bộ thần binh thiên tà tự mang võ công. Lôi công giận, lại hoặc là gọi thiên phạt. Đây là một môn có thể trong nháy mắt phóng xuất ra khủng bố thiểm điện chiêu thức. Môi giới chính là thần binh thiên tà. Tần Thắng nếu như thực lực bình thường, thiểm điện cũng chỉ có thể phóng thích một đạo, Tần Thắng nếu như cường đại, kia phóng xuất ra thiểm điện có thể là 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo. Cái này nếu có thể thả ra vạn đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ sung dưới, đừng nói mấy cái tông sư, chính là ở lại hơn ngàn vạn người thành phố lớn cũng có thể san thành bình địa. Bởi vậy, lần này tra tấn, Tần Thắng mặc dù có thụ dày vò, nhưng siêu, siêu, siêu. Đột ngột, phương xa bầu trời tấn mãnh lao vụn vụt đến mấy thân ảnh. Vô sỉ người ăn trộm, dám đến ta Thánh Long sẽ trộm lấy thần châu chết. Bành bành bành. Tiếng xe do liên tiếp vang lên. Tám đạo thân ảnh, lăng không lao vụn vụt đến Tần Thắng chỗ trên đỉnh núi phương, ở trên cao nhìn xuống Tần Thắng. Khí thế kinh khủng, nương theo ngập trời uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, bao trùm hướng Tần Thắng. Tám cái tông sư. Tần Thắng hơi ngoài ý muốn. Cái này Thánh Long sẽ thực lực rất mạnh sao, lại có 8 cái thiên không kỵ sĩ. Đặc biệt dẫn đầu mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử trung niên, khí tức mạnh nhất. Ngươi chính là Thánh Long sẽ rồng chủ? Tần Thắng hiếu kỳ hỏi. Hèn hạ người ăn trộm, ngươi không có tư cách chào hỏi ta chủ, đi chết đi. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay phun tỏa hào quang, công kích về phía Tần Thắng. Nhưng mà, lốt buốt, oeng, nương theo tiếng sấm, một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ chúng lao đầu, đem cả người hắn chém thành cát bã, tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi. Bầu trời mặt đất, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người ngốc. Cái này tính là gì? Một chiêu miểu sát. Dâu tóc bạc trắng lao đầu, không phải người bình thường, thế nhưng là thiên không kỵ sĩ. Dĩ vãng thiên không kỵ sĩ đối chiến thiên không kỵ sĩ, dù là thua, bị giết cũng không có khoa trương như vậy, trong nháy mắt bị xử lý. Hoảng sợ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, giữa không trung bảy người đều lâm vào sợ hãi. Dẫn đầu nam tử trung niên, sắc mặt càng là không ngừng biến hóa, không cam lòng, e ngại, chần chờ, phẫn nộ. Biến đến cuối cùng vẫn là lựa giận chiếm thượng phong, quát lớn, tất cả mọi người cùng tiến lên. Siêu siêu siêu. Thoại âm rơi xuống, bảy người đồng thời xuất thủ, công kích Tần Thắng. Nhưng là, oeng, oeng, oeng. Bảy đạo thiểm điện cùng một chỗ giáng lâm, bổ chúng trong đó 6 người, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chỉ có nam tử trung niên, trên thân quang mang lóe lên, sớm tránh đi. Cũng tại một giây sau, cấp tốc quay người chạy trốn. Muốn chạy? Tần Thắng quát lạnh, chào hỏi cách đó không xa Bồ Đào chạy tới, ôm lấy tiểu gia hỏa, thi triển khinh công truy tại sau lưng. Vốn cho rằng nam tử trung niên sẽ hướng trong thành thị chạy, để cho Tần Thắng kiêng kỵ, hai họa người bình thường. Không nghĩ tới, nam tử trung niên ra khỏi núi khu về sau, một mực hướng ngoại ô chạy, cũng cuối cùng rơi vào một cái trong trang viên. Thánh nữ đại nhân cứu mạng. Đột ngột vừa rơi xuống đất, nam tử trung niên liền kêu trời trách đất lớn tiếng cầu cứu. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng gọi ta thánh nữ đại nhân. Ta có thể từ chưa từng đồng ý ngươi, khi cái gì cầu thí thánh nữ. Nương theo một đạo thanh âm thanh thúy, trong biệt thự đi ra một người mặc váy dài trắng, chỉ đen như thác nước thanh tú nữ tử. Tốt, tốt, ta không gọi, chỉ hy vọng đại nhân mau cứu ta. Nam tử trung niên liên tục không ngừng đáp ứng, chật vật chạy đến nữ tử sau lưng. Cũng tại lúc này, Tần Thắng ôm Bồ Đào, từ trên trời giáng xuống. Chính là hắn. Đại nhân, chính là hắn muốn giết ta. Nam tử trung niên thấy thế, vận điệu đưa tay chỉ Tần Thắng, cáo chẳng nói, cái này vô sỉ người ăn trộm, không chỉ có trộm chúng ta thần. A, đạo vận. Không đợi nam tử trung niên nói xong, thanh tú nữ tử liền kinh hô một tiếng kêu la hét ngắt lời nói. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, hân hỉ nhìn xem Tần Thắng. Chuẩn xác mà nói, là nhìn qua Tần Thắng mắt phải. Ha ha, không có nghĩ đến cái này thế giới, thế mà thực sự có người cảm ngộ đến đạo vận. Mà lại, xem ra vẫn là thời gian chi đạo. Tốt, tốt, quá tốt. Thanh tú nữ tử reo hò. Tần Thắng lại có một loại bị toàn thân nhìn thấu tim đập nhanh cảm giác. Nữ tử này có vấn đề. Mặc dù không có nửa điểm khí tức nguy hiểm, nhưng cho Tần Thắng cảm giác phi thường khủng bố. Liền ngay cả mắt phải của hắn bí mật, tựa hồ cũng bị nàng khám phá. Đi. Quyết định thật nhanh, Tần Thắng quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu ca ca, ngươi không muốn biết tông sư phía trên là cảnh giới gì sao? Thanh tú nữ tử nhìn ra Tần Thắng tựa hồ muốn đi, mỉm cười mở miệng nói, còn có ngươi thời gian chi nhãn, không nghĩ phát huy ra lực lượng mạnh hơn sao? Cục. Tần Thắng thân thể cứng nhắc, kinh hãi nhìn về phía đối phương, ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Nghĩ biết, liền vào nhà đi. Thanh tú nữ tử quay người chậm rãi bước đi về phòng, về phần ngươi, từ đâu đến, chạy trở về đi đâu? Nàng đưa tay điểm một cái nam tử trung niên. Cái sau một mặt ngộp bức, kịp phản ứng về sau, nổi giận, chấn kinh, không hiểu. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh, đầu tiên là lách qua Tần Thắng, sau đó có cẳng chạy trốn, biến mất không thấy gì nữa. Tần Thắng tại nguyên chỗ chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, ôm Bồ Đào, đi vào biệt thự. Trong biệt thự, thanh tú nữ tử ôm một đài máy tính bảng, ngồi tại xa phát thượng, chính chơi lấy một trò chơi. Phát giác được Tần Thắng tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên về nói, đầu tiên, tự giới thiệu hạ, ta gọi Võ Tiên Dĩnh, đến từ số 2 địa cầu. Ân, thuyết pháp này là căn cứ các ngươi bên này, các ngươi sinh hoạt địa cầu nếu như gọi số 1, vậy ta trước kia tại địa cầu chính là số 2. Sau đó thì sao? Tần Thắng khỏe mắt kéo ra, đối thanh tú nữ tử, xem thường. Thế nào, không tin? Thanh tú nữ tử tựa hồ biết Tần Thắng ý nghĩ, ngẩng đầu mỉm cười nói, ngươi muốn là không tin, có thể dùng ngươi thời gian chi nhãn nhìn một chút quá khứ của ta. Bạch. Tần Thắng thân thể cứng đờ, khó có thể tin nhìn đối phương. Không cần khẩn trương. Thanh tú nữ tử phất tay, lạnh nhạt nói, thời gian chi nhãn năng lực này, tại ta thiên cơ môn trong lịch sử đã từng xuất hiện, tương quan năng lực bởi vậy có ghi chép. Mặt khác, con mắt của ta cũng có năng lực đặc thù, ta là không gian chi nhãn. Liên quan tới con mắt của ta, tạm thời trước không đề cập tới, vẫn là đem hai cái địa cầu quan hệ cùng ngươi nói một câu đi. Nói, cũng mặc kệ Tần Thắng chân kinh, thanh tú nữ tử lẩm bẩm tiếp tục hướng xuống nói. Đầu tiên, hai chúng ta địa cầu đều tại Thái Dương hệ bên trong, thậm chí ở vào cùng một trên quỹ đạo, vô số năm qua, một mực quay trùng quanh mặt trời chuyển. Chỉ bất quá, hai cái địa cầu cùng mặt trời ở vào trên một đường thẳng. Cũng chính là số 2 địa cầu ở vào số 1 địa cầu chỗ đối ứng phương vị một bên khác, tại mặt trời mặt sau. Tựa như mặt trăng mặt sau, trên địa cầu, các ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy. Hai cái địa cầu, mặc dù thiên cách một bên, nhưng cũng không phải là không có giao tập, sớm tại hàng vạn năm trước, liền đã dựng truyền thống thông đạo. Mặc kệ là số 1 đi số 2, vẫn là số 2 đến số 1. Tại hàng vạn năm trước, phi thường sinh động. Thẳng đến 5000 năm trước, các ngươi bên này năng lượng thiên địa xuất hiện suy yếu, mở ra thông đạo khó khăn, lui tới quan hệ mới ít. Năng lượng thiên địa suy yếu, những cái kia võ đạo tiền bối, có chí chi sĩ, đều nhao nhao lựa chọn tiến về số 2 địa cầu. Thừa dịp đánh cược lần cuối, rời đi bên này. Có lẽ là bởi vì tiêu hao quá lớn, từ lần kia về sau, các ngươi bên này về sau võ đạo tiền bối, thực lực càng ngày càng yếu, cũng không còn có thể mở ra thông đạo, chỉ có số 2 địa cầu, từ chúng ta bên kia mới có thể tới. Ngay cả như vậy, đến cuối cùng, chúng ta cũng vô pháp lại trực tiếp thông qua, mà là cần phải mượn càn khôn đỉnh lực lượng mới có thể tới. Mỗi lần qua tới nhân số còn có hạn chế, nhiều nhất 2 cái. 3000 năm trước, ta Thiên Cơ môn được đến Càn Khôn đỉnh cũng bắt đầu nâng lên sứ mệnh, cách mỗi 500 năm qua đến bên này một lần, mang một cái có cảm ngộ đạo vận võ đạo thiên tài, rời đi bên này, đi chúng ta nơi đó. Sở dĩ đi chúng ta bên kia, là bởi vì chúng ta nơi đó võ đạo chi lộ có thể đi càng dài. Cái gọi là tông sư, tại chúng ta bên kia bất quá là vừa cất bước. Ta bởi vì thức tỉnh không gian chi nhãn lĩnh ngộ không gian đạo vận so sánh may mắn được đến cơ hội, đảm nhiệm lần này 500 năm một lần dẫn độ người. Đáng tiếc chính là, ta tới một năm, đi khắp toàn thế giới tất cả quốc gia, cũng không tìm được có người lĩnh ngộ đạo vận, không nghĩ tới hôm nay, tiểu ca ca, chính ngươi đưa tới cửa. Nói đến đây, thanh tú nữ tử dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thắng, mỉm cười nói, tiểu ca ca, nhìn thế nào rồi? Nếu như xác định ta nói là thật có hứng thú hay không theo ta đi, đi chúng ta chỗ ấy. Tần Thắng trầm mặc. Hắn lúc này, rung động trong lòng vô cùng. Hai cái địa cầu, càng xa võ đạo chi lộ, 500 năm một lần dẫn độ. Những này rõ ràng đều là thật. Không sai, Tần Thắng thông qua mắt phải siêu năng lực, trông thấy thanh tú nữ tử quá khứ hình tượng. Thời gian khoảng cách vượt qua 3 năm. Bỏ qua một bên trước 1 năm, thanh tú nữ tử trên địa cầu khắp nơi du lịch không tính, phía trước 2 năm, thanh tú nữ tử tại số 2 địa cầu kinh lịch, quả thực để hắn khó có thể tin. Võ đạo tông sư, tại bọn hắn bên kia, đích xác chỉ là vừa cất bước. Bọn hắn bên kia thế giới, cũng chính là cái gọi là số 2 địa cầu, càng là kiêm thần kỳ cùng nguy hiểm cùng một chỗ. Các loại siêu phàm sinh mệnh, không phải mạng sống con người, cùng nhân loại võ giả, đồng loạt hưởng thụ sân khấu. Thế giới kia đủ loại, để Tần Thắng sôi trào, càng làm cho hắn hướng tới. Chỉ là, chúng ta nơi này rất nhanh liền có một trận đại chiến. Tần Thắng khàn khàn nói, đây là một trận nhân loại cùng dị ma đại chiến, ta nghĩ, ngươi muốn tham gia? Thanh tú nữ tử đánh gậy nói, mặc dù ta không ngại chờ lâu mấy ngày, dù sao các ngươi bên này sống phóng túng, xác thực rất hưởng thụ. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một điểm, đó chính là, trong miệng ngươi trận đại chiến này, có hay không ngươi tham dự, đều là giống nhau kết quả. Kết quả gì? Tần Thắng nhịn không được hỏi. Lưỡng bại câu thương chứ sao? Thanh tú nữ tử nhún vai, theo ta hiểu rõ, những cái kia ma vật đã sớm rót vào tiến nhân loại các ngươi xã hội bên trong, các ngươi trận đại chiến này, trong đó gián điệp không nên quá nhiều. Một khi bộc phát, giai đoạn trước tuyệt đối là các ngươi tử thương nhiều. Trung hậu kỳ, các ngươi sẽ đuổi đi lên, nhưng cũng diệt tuyệt không được ma vật. Dù sao, các ngươi khoa học kỹ thuật cơ sở tại kia. Bất quá, mặc dù diệt tuyệt không được ma vật, nhưng chúng nó đầu nguồn, cũng chính là kết nối ma giới thông đạo, đã bị ta phá hủy cho nên, ngươi không cần lo lắng ma vật áp đảo nhân loại, đem nhân loại diệt tuyệt. Tần Thắng, thế giới các quốc nhiều người như vậy, tìm kiếm mấy chục năm lượng giới thông đạo, thế mà bị thanh tú nữ tử tại ngắn ngủi trong một năm tìm tới, đồng thời hủy đi. Cái này muội tử muốn hay không cường đại như vậy? Mặc dù thanh tú nữ tử nói rất khoa trương, nhưng Tần Thắng nhìn thấy qua quá khứ của nàng hình tượng, cho nên biết, nàng không có nói láo. Cái kia kết nối ma giới lưỡng giới thông đạo, ngay tại đầu Bạc Ưng Liên Hiệp Quốc, lần thứ nhất bom nguyên tử bạo tạc địa phương. Nói cách khác, dị ma sở dĩ có thể đến địa cầu, chân chính nguyên do là bởi vì đầu Bạc Ưng Liên Hiệp Quốc dẫn bạo viên thứ nhất bom nguyên tử, đem hai thế giới thông đạo cho mở ra. Tần Thắng thông qua thanh tú nữ tử ánh mắt, trông thấy lượng giới thông đạo dáng vẻ lúc, im lặng đối với thanh tú nữ tử thuyết pháp, Tần Thắng mặc dù không tán thành, nhưng trong đáy lòng lại tán đồng. Nếu như những cái kia chân chính ma tộc thật rót vào tiến xã hội loài người, trận này toàn cầu đại quyết đấu, nhân loại võ giả diệt đi 7 đại ma quật đại chiến, xác thực rất khó thành công. Có hắn không có hắn, đều là giống nhau. Ta đi với ngươi. Trong mặc nửa ngày, Tần Thắng mở miệng nói, bất quá, ta muốn về nhà một tháng. Rời đi địa cầu, tiến về mặt trời mặt sau, một cái khác thế giới mới. Chuyến đi này, cơ bản không cách nào trở lại đương nhiên, thanh tú nữ tử chỗ Thiên Cơ môn, 500 năm một lần dẫn độ người, Tần Thắng có lẽ có thể tranh thủ một chút. Nhưng Tần Thắng nhất điểm cũng không có nắm chắc, có thể hay không sống 500 năm. Dù cho có thể sống đến 500 năm sau trở lại, bên này thân nhân bằng hữu cũng đã sớm hóa thành cho bụi. Bởi vậy, một tháng này, về nhà cùng thúc thúc đoàn viên, cùng người khác cáo biệt, vô luận như thế nào cũng miễn không được. Có thể. Thanh tú nữ tử nhếch miệng cười nói, một tháng sau, ngươi lại tới nơi này, ta mang ngươi rời đi. Đúng, chuyện này hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài nha. Ta biết. Tần Thắng gật đầu, biết được nguyên nhân trong đó. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn thế giới đều phải hành động, cái dạng gì hỗn loạn đều sẽ bộc phát. Đúng, dẫn người, chỉ có hai cái. Kia mang một con mèo, có thể hay không cùng một chỗ? Tần Thắng nhớ tới Bồ Đào, hỏi, ngươi là chỉ cái này linh miêu? Thanh tú nữ tử nhìn về phía Bồ Đào. Mèo ô. Bồ Đào nghi hoặc nhìn qua nàng. Đúng. Tần Thắng gật đầu, có chút khẩn trương nói, nó có thể hay không cùng rời đi? Đương nhiên có thể. Hết trọn bộ. Oh oh oh.